hoặc hiện ngồi xổm, hoặc co chân, hoặc nằm cỏ gai, hoặc trên tro, hoặc nằm trên chài cầu xuất ly, mà ở chúng kia làm sư thủ. Nó là tất cả những cái hạnh khổ hạnh của ngoại đạo, ngài cũng hiện tu khổ hạnh như vậy để làm thầy họ. Như vậy các phái, các ngoại đạo quan sát ý giải cũng cùng đồng sự hiện làm khổ hạnh đời chẳng kham, khiến họ xem thấy điều phục. Chúng sanh mê lầm bẩm tà giáo, trụ nơi ác kiến thọ những khổ, vì họ phương tiện nói diệu pháp đều khiến được hiểu lý chân thật. Thì như vậy tất cả những cái hạnh mà của ngoại đạo tu, dù cho cái khổ hạnh to, khổ hạnh lớn lao mấy, Bồ Tát cũng hiện bằng họ với hơn họ, để cho họ nể kính rồi giáo hóa họ trở về với chánh pháp. Thì như vậy đọc qua những đoạn này thì chúng ta thấy Bồ Tát ở khắp các ngành, các nghề, các cái chúng ngoại đạo, phải không? Chứ không có phải Bồ Tát chỉ là hình ảnh một vị xuất gia đi tu rồi chỉ nói giáo lý Phật thôi. Như vậy thì dù cho là một người ngoại đạo, họ có cái là lãnh tụ một số chúng, mình cũng chưa chắc đó không phải Bồ Tát. Do đó mà cái tâm của người học Phật không có dám khi ai hết, phải không? Bởi vì Bồ Tát thì hiện đủ hết, mặt nào cũng có, người nào cũng có, nhà giàu có, nhà nghèo có, nam có, nữ có, chung quanh mình Bồ Tát hết trơn, phải không? Chỗ nào cần Bồ Tát hiện, thì như vậy Bồ Tát đâu có lựa ở một hạng người nào. Như vậy thì ai mà có cái tâm tu hành, ai mà biết hướng về chánh pháp, bất cứ người nào, hoặc trong khi họ chưa hướng về, cũng chưa chắc không phải là Bồ Tát. Như vậy thì không dám khinh ai hết, phải không? Ai cũng là Bồ Tát, chỉ là mình còn mắt thịt chưa biết thôi. Đó là một cái đặc biệt của Phật Pháp, khiến cho mình không dám khinh, không dám coi thường một hạng nào. Bây giờ mới nói, hoặc theo chú ngữ nói tứ đế, hoặc giỏi mật ngữ nói tứ đế, hoặc dùng tiếng người nói tứ đế, hoặc trời mật ngữ nói tứ đế, phân biệt văn tự nói tứ đế, quyết định nghĩa lý nói tứ đế, khéo phá nơi người nói tứ đế, chẳng bị dao động nói tứ đế, hoặc tiếng bát bộ nói tứ đế, hoặc tất cả lời nói tứ đế, tùy ngôn âm thế gian đều ở gian, thế gian hiểu được, diễn thuyết tứ đế khiến giải thoát. Như vậy thì có khi ngài nói tứ đế qua cái câu thần chú, có khi ngài nói tứ đế qua cái mật ngữ, có khi ngài nói tứ đế bằng tiếng người, có khi ngài nói tứ đế bằng lối phân biệt văn tự, nhưng mà đủ cách, cách nào ngài cũng nói để mà nói pháp tứ đế, như là tiếng bát bộ, thiên long giả xoa rồi đó, ngài dùng tiếng đó để dạy họ pháp tứ đế, nghĩa là làm sao cho cái tiếng của ngài diễn thuyết tứ đế khiến người ta nghe được, họ được lần lần giải thoát. Thì đó là cái mục tiêu của Bồ Tát. Tất cả bao nhiêu các Phật tử đều nói như vậy đủ tất cả, biết cảnh giới lời bất tư nghì, đây là thuyết pháp tam muội lực. Như vậy thì cái sức thuyết pháp của Bồ Tát, công đức không thể nào mà lường hết nổi, vì các ngài tùy nghi, tùy cái lòng ưa thích của chúng sinh mà các ngài hiện ra cái pháp nào để thích ứng giáo hóa, khiến cho họ được giải thoát. Cho nên không có cái gì cố định hết. Đọc tiếp cái đoạn này, nó rất là quan trọng. Chúng ta muốn mai kia được cái quả tốt như thế nào thì phải biết cái nhân mình tu ngay bây giờ, thì cái quả sau nó sẽ được. Thành ở đây nói cái quả rồi chỉ cái nhân mỗi đoạn, cái quả do cái diệu dụng gì mà được cái quả như vậy, được cái quả đó nó làm lợi cho chúng sinh như vậy, từ cái nhân tu cái gì mà được. Thì nghe đây nhớ, ai muốn được cái quả thì nhớ tu cái nhân, muốn thì phải tu, chứ không có bỗng dưng mà Bồ Tát có được. Tất cả cái quả tốt đều từ cái nhân gieo trước mà ra. Đây, có thắng ta muội tên An Lạc, hay khóc cứu độ các quần sanh, phóng đại quang minh bất tư nghì, khiến ai được thấy đều điều phục. Quang minh đã phóng tên thiện hiện, nếu có ai gặp quang minh này, tất được lợi ích chẳng luống uổng. Nhân đây được thành trí vô thượng, Bồ Tát trước hiện nơi chư Phật, hiện pháp, hiện tăng, hiện chánh đạo, cũng hiện tháp Phật và hình tượng, vì thế nên thành quang minh này. À, như vậy thì nói cái tu nhân của Bồ Tát, cho nên được cái quả, cái quang minh, tức là cái ánh sáng, nó có cái lợi lạc cho chúng sinh. Cái ánh sáng ở trong chánh định này tên là An Lạc. An Lạc tức là an vui, hay cứu độ khắp tất cả quần sinh. Bởi vậy cho nên khi phóng cái hào quang này thì nó không thể nghĩ lường nổi, mà ai mà thấy nó được thì tâm đều nhiếp phục được, đều biết trở về điều thiện. Bởi vậy cho nên cái quang minh phóng ra đó tên là quang minh thiện hiện. Thiện hiện, thiện hiện tức là khéo hiện. Nếu ai gặp cái quang minh này thì tất được lợi ích chẳng luống uổng, tức là cái đời mình tu hành sẽ tiến, chứ không có bỏ qua vô ích. Thì nhân đó mà được thành trí vô thượng. Mà sở dĩ cái quang minh của mình phóng ra tên thiện hiện đó để cho mọi người đều được lợi ích đó, là do trước tu cái gì? Bồ Tát trước hiện nơi chư Phật, rồi hiện pháp, hiện tăng, hiện chánh đạo, cũng hiện tháp Phật và hình tượng, do đó mà được quang minh này. Nghĩa là Bồ Tát hiện thân Phật, hiện thân Bồ Tát, hiện thân pháp, thân tăng để mà giáo hóa người, hoặc là hiện tháp Phật, hiện hình tượng Phật, do đó mà được cái quang minh thiện hiện. Đó là cái nhân tu và cái quả. Quả là cái hào quang tên là thiện hiện để làm lễ chúng sinh. Để nhân tu thì do hiện ra Phật, ra pháp, ra tăng để hướng ta về chánh pháp. Lại phóng quang minh tên chiếu diệu, chói lấn tất cả sáng chư thiên, bao nhiêu ám chướng đều tiêu trừ, khắp vì chúng sanh làm lợi ích. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật, do dùng đèn sáng cúng dường Phật, được thành thế gian vô thượng đăng, thắp những đèn dầu và đèn tô, cũng thắp các thứ đuốc sáng tỏ, những ngọn nến báo thơm đẹp nhất, dùng đây cúng dường Phật được quang này. Bây giờ có một cái hào quang tên là chiếu diệu. Chiếu diệu, chiếu là soi sáng, diệu là nhiệm màu. Có cái hào quang soi sáng nhiệm màu. Nữa cái hào quang đó, tất cả cái hào quang ở chư thiên đều bị nó phủ hết, nó trùm hết, không có hào quang nào bị nổi. Vì vậy cho nên bao nhiêu ám chướng của thiên hạ nó đều tiêu trừ hết. Tiêu trừ hết. Rồi ai mà chạm tới cái hào quang này thì được giác ngộ. Rồi lại cầm đèn ánh sáng rồi cúng dường Phật. Rồi do dùng đèn ánh sáng rồi cúng dường Phật cho nên khi thành Phật thì được cái tên hiệu là Vô Thượng Đăng. Bởi mình đem ánh sáng cúng dường Phật cho nên khi thành Phật thì mình được tên là ngọn đèn sáng vô thượng. Ở đây mới kể Sở dĩ cái công phu tu của Bồ Tát là tu gì? Thắp những đèn dầu nè và đèn tô nè. Cũng như mình bây giờ thì đèn gì? Đèn tô hồi xưa tức là cũng như là đèn dầu và đèn cày, hay là nói theo ở miền quê là đèn dầu phộng, đèn dầu mù u rồi đó, phải không? Những cái thứ đèn đó đó để mà cúng dường ánh sáng, cũng thắp các thứ đuốc sáng nữa, thắp đèn sáng nè, thắp đuốc sáng nè, những ngọn nến báo thơm đẹp nhất đó. Do đó, do đây cúng dường Phật được cái hậu quan này. Như vậy thì ai muốn được sau này mình có cái hào quang sáng bực nhất, hào quang của chư thiên đồ mình lấn hết, thì bây giờ phải thắp đèn cúng dường Phật, phải không? Cúng dường Phật ấy, thì sao được cái hào quang đó. Lại phóng quang minh tên tế độ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ phát tâm đại thệ nguyện độ thoát quần sanh trong dục hải. Nếu hay phát được tâm đại thệ độ thoát quần sanh trong dục hải, thời hay vượt qua bốn dòng nước, bước đến thành vô ưu giải thoát. Nơi những đường đi ngang sông lớn, xây cất cầu đò và thuyền bè, quở rầy hữu vi khen tịch tịnh, do đây được thành quang minh này. Nó có cái hào quang tên là hào quang tế độ. Hào quang tế độ thì hào quang đó mà chúng sinh chạm tới thì đều phát tâm hướng về Phật, khiến họ phát đệ thiện nguyện tu hành và cũng độ thoát chúng sinh qua cái biển ái dục. Mà muốn độ, mà độ chúng sinh qua biển ái dục đó là vượt qua khỏi bốn cái dòng nước. Bốn dòng nước gì ha? Bốn dòng, dòng một là tên dòng gì? Gì nữa? Sanh, lão, bệnh, tử, qua bốn cái dòng nước đó. Bốn cái dòng nước là bốn cái dòng nước nó làm chìm mình mãi mãi, phải không? Nghĩa là qua được bốn dòng nước đó, rồi đưa mình tới đâu? Đưa mình đến thành vô ưu giải thoát, đến cái thành giải thoát không còn lo buồn nữa. Mà tại sao mình giờ được cái hào quang lớn như vậy? Là bởi cái tu nhân nè, nơi những đường đi ngang sông lớn, xây cất cầu nè, đò nè và thuyền bè, rồi quở rầy cái pháp hữu vi, khen cái pháp tịch tịnh, do đó mà được hào quang này. Ai đắp cầu bồi lỗ, làm thuyền làm bè cho họ qua sông khỏi trở ngại đó, đó là tế độ. Từ cái nhân đó cho nên sao được cái quả, được cái hào quang gọi là tế độ, độ tất cả chúng sinh. Thì như vậy cái nhân đó mới đưa tới cái quả đó. Có nhân chứ không phải bỗng dưng mà có quả, phải không? Tụi con có được cái đó chút nào chưa? Bây giờ đọc đây thì mình được cái nào thấy liền, phải không? Sau này còn cái nào thiếu thì ráng bù lại cho nó đủ. Lại phóng quang minh tên diệt ái, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ xa lìa cảnh ngũ dục, gẫm suy diệu vị pháp giải thoát. Nếu hay bỏ lìa cảnh ngũ dục, gẫm suy diệu vị pháp giải thoát, thời hay dùng Phật pháp cam lồ, dưới tắt thế gian những khác ái, bố thí ao giếng và khe suối, chuyên cầu bồ đề đạo vô thượng, vỡ trách ngũ dục khen thiền định, do đây được thành quang minh này. Được cái hào quang tên là diệt ái. Diệt ái, tất cả cái tâm ái đều diệt. Cho nên chúng sanh nào mà chạm được cái hào quang này á, thì họ xa lìa được ngũ dục, rồi họ suy gẫm được cái diệu vị của pháp giải thoát. Mà sở dĩ mình được cái hào quang đó để chuyển chúng sinh từ cái ngũ dục trở về với cái vị giải thoát cam lồ, dứt hết mọi khác ái là do cái gì? Vì khác ái, cái ái người ta thường gọi thèm và khát. Thèm khát là sao? Thèm là đói muốn ăn, phải không? Khát là khô cổ muốn uống. Cho nên thường nói là thèm khát. Thì bây giờ đây, thế gian người ta hay thèm khát lắm, phải không? Mà cái thèm khát đó gốc từ cái lòng ái mà ra. Đó. Cho nên gọi là khát ái. Ái tức là yêu thích. Mình thèm, thèm cái gì mình muốn ăn đó, phải không? Có khi nào tụi con thèm ra muốn luộc không không? Chứ còn thường thường thèm mà thèm mấy cái gì mà gọi là thượng vị đó, phải không? Còn lâu lâu thì cái chuyện đó thì lúc nào ăn thượng vị quá rồi đó, thì mới thèm mấy cái lôi thôi, phải không? Thì như vậy đó là do cái lòng ái. Ái tức là ưa thích mới thèm, chứ không ưa thích đâu có thèm. Dù thèm ra muốn cũng là tại ưa thích ra muốn nữa, phải không? Rồi khác cũng vậy, tức là mình khô cổ cho nên mình mới uống, muốn uống. Do đó cho nên cái quả mà người ta bị cái dòng khát ái nó nhận chìm. Bây giờ mình muốn diệt được cái dòng khát ái của họ đó thì mình phải tu nè. Một là bố thí, đào ao nè, vét giếng nè, khe nè, suối nè, để cho người ta có nước ta uống, cho nó hết khát. Rồi chuyên cầu đạo bồ đề vô thượng nè, rồi quở trách về ngũ dục, khen về thiền định, đó, tu cái nhân đó cho nên thành được cái quang minh diệt khát ái, là diệt ái. Như vậy thì cái nhân với cái quả nó theo nhau rõ ràng. Rồi lại phóng quang minh tên quang hỷ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ ái mộ Phật Bồ Đề, phát tâm nguyện chứng vô sư đạo, tạo lập Như Lai tượng đại bi, tướng hảo trang nghiêm ngự liêm tòa, luôn khen những công đức tối thắng, do đây được thành quang minh này. Cái quang minh quang hỷ, hào quang tên là quang hỷ á. Để ai mà chạm hào quang đó thì họ tỉnh giác, họ đều kính mộ Phật và họ nguyện tu chứng quả Bồ Đề. Tại sao mà mình có được cái hào quang đó? Là nhờ mình đắp tượng Phật, Như Lai tượng đại bi đó, tượng Phật. Rồi cái tượng đó mình trang nghiêm, được đẹp đẽ, Ngài ngồi ngự trên đài sen. Rồi mình luôn luôn tán thán, tức là mỗi tối tụng kinh tụi con tán Phật đó, thấy không? Tán thán công đức của Ngài. Do đó mà sau này được cái hào quang tên là quang hỷ. Bây giờ ai thấy tượng Phật đẹp cũng quang hỷ, phải không? Cho nên rồi mình tô điểm tượng Phật cho đẹp, rồi mình tán thán tượng Phật, thì do đó có cái nhân đó sau này được cái quả có cái hào quang tên quang hỷ. Rồi thêm lại phóng quang minh tên ái nhạo, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến lòng họ mến kính chư Phật, mến kính tôn pháp, mến kính tăng. Nếu tâm thường kính mến chư Phật, kính mến pháp và kính mến tăng, thời ở trong chúng hội Như Lai, thành được pháp nhẫn sâu vô thượng, khai ngộ chúng sanh số vô lượng, khiến họ niệm Phật pháp tăng bửu, và dạy phát tâm tu dạy chứ mới dạy và dạy phát tâm tu công đức, do đây được thành quang minh này. Bây giờ mình được cái hào quang tên là ái nhạo. Ái nhạo tức là ưa thích, ưa thích. Tại sao mà ưa thích? Bởi vì người nào chạm tới cái hào quang này á, thì họ đều mến kính Phật Pháp Tăng, mến kính Tam Bảo. Bởi là mến kính Tam Bảo cho nên họ phát tâm tu cầu thành vô thượng đạo. Mà sở dĩ mình được hào quang này là tại sao? khiến họ niệm Phật pháp tăng bảo và dạy phát tâm tu công đức. Nghĩa là mình luôn luôn dạy người ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng đó. Bởi vì ở trong các kinh A Hàm thì gọi có lục niệm đó: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiền, phải không? Sáu cái niệm đó. Nếu mà mình dạy họ hằng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và dạy họ tu các công đức nữa thì sau này mình được cái hào quang tên là nhạo ái, tên là gì? Ái nhạo, tên ái nhạo đó. Rồi giờ lại phóng quang minh tên phước tụ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ thực hành nhiều bố thí, dùng đây nguyện cầu đạo vô thượng, lập hội đại thí vô hội đại thí đại bố thí vô hạn, ai đến cầu xin đều thỏa mãn, chẳng để lòng họ còn thấy thiếu, do đây được thành quang minh này. Cái hào quang nó tên là phước tụ, tụ là nhóm họp, nghe phước là nhóm họp. Ai mà chạm cái hào quang đó thì họ đều phát tâm hành bố thí nè, hầu nguyện cầu thành Phật nè. Sở dĩ mình được hào quang đó là do cái gì? Do mình lập hội bố thí nè, những người họ xin mình đều cho họ thỏa mãn, không có thiếu, không có sót, do đó mà mình được cái hào quang này, phải không? Còn nếu mình bố thí mà bố thí chút chút á thì cái hào quang mình sao? Nó lé lé như hào quang đom đóm mà thôi, phải không? Chứ không có phải hào quang to như Bồ Tát. Lại phóng quang minh tên cụ trí, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến nơi một pháp trong một niệm đều hiểu vô lượng các pháp môn, vì các chúng sanh phân biệt pháp, nhận đến quyết liễu nghĩa chân thật, khéo nói pháp nghĩa không thiếu bớt, do đây được thành quang minh này. Hào quang này gọi là hào quang cụ trí, cụ là đủ, đủ trí tuệ. Mà ai chạm hào quang này á thì họ đều giác ngộ, rồi họ ở trong một pháp, một niệm mà họ hiểu vô lượng pháp môn đó. Và họ phân biệt được nhiều pháp môn. Sao mà mình được hào quang này? Là do mình tu, mình quyết liễu cái nghĩa chân thật. Vì chúng sinh mà mình phân biệt giáo pháp, rồi mình giải thích rõ ràng những cái lẽ hư thật cho họ biết, khéo nói pháp, cái nghĩa nó không có thiếu, cũng không có bớt, do cái thuyết pháp như vậy đó mà được hào quang này. Tụi con có hào quang này không? Rồi lại phóng quang minh tên Huệ Đăng, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến biết chúng sanh tánh không tịch, tất cả các pháp vô sở hữu, diễn thuyết các pháp không vô chủ, như quyển như diệm trăng dưới nước, cũng như giấc mơ cùng bóng tượng, do đây được thành quang minh này. Thế là hào quang là tên Huệ Đăng. Hào quang này thầy thích quá. Tại sao? Huệ Đăng tức là ngọn đèn trí huệ. Mà ngọn đèn trí huệ này để giác ngộ chúng sinh, khiến họ được cái chỗ không tịch, được tất cả pháp vô sở hữu đó. Mà tại sao được hào quang này? Là do mình diễn thuyết nè. Diễn thuyết là gì? Diễn thuyết các pháp là không, các pháp lại vô chủ, vô chủ tức là vô ngã. Rồi mình nói các pháp như quyển, các pháp như là diệm, như dương diệm, các pháp như trăng đáy nước, các pháp cũng như giấc mơ, như bóng tượng. Thầy cũng hay nói cái này quá. Bởi cái nhân này á mà được cái hào quang tên là Tuệ Đăng, Huệ Đăng đó. Phóng quang minh tên Pháp Tự Tại, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến được vô tận Đà La Ni tổng trì tất cả các Phật Pháp, cung kính cúng dường người trì pháp, cung cấp hầu hạ chư thánh hiền, đem chánh pháp thí cho chúng sinh, do đây được thành quang minh này. Quang minh này tên là pháp tự tại, phải không? Pháp tự tại là người nào mà chạm được cái hào quang này thì họ được vô tận đà la ni, tức là tổng trì tất cả pháp. Tất cả Phật pháp mà đều nhớ hết. Tại sao mà được cái hào quang này? Do mình biết cung kính cúng dường người trì pháp, tức là người giữ pháp, y theo pháp tu hành đó. Rồi mình biết cung cấp, biết hầu hạ những vị thánh hiền đó. Rồi biết đem chánh pháp mà bố thí cho chúng sinh, do đó mà được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên năng xả, quang này giác ngộ kẻ sang tham, khiến biết tài vật là vô thường, thường thích bố thí lòng không nhiễm, lòng keo kiết khó điều được điều, biết của như mộng như mây nổi, thêm lớn tâm bố thí thanh tịnh, do đây được thành quang minh này. Được cái quang minh tên là năng xả. Cái quang minh năng xả này, ai mà chạm tới thì họ liền, mấy người mà sang tham keo kiệt đó, họ chạm tới thì họ biết cái của vật nó là vô thường, rồi họ liền phát tâm bố thí, họ không có nhiễm nữa. Còn người mà được cái hào quang này á, là do tu cái gì? Tức là do mình biết tất cả lòng không có keo kiệt. Keo kiết là keo kiệt, mình nói keo kiệt. Lòng không có keo kiệt tức là không có gì đó, không có bỏng sẻn. Cho nên những người có cái lòng đó, đó thì những cái người chưa được điều phục mình điều phục được. Rồi biết, sở dĩ mình biết tất cả tiền của thế gian nó như mộng, như mây nổi, không có thiệt. Rồi thêm lớn cái tâm bố thí thanh tịnh. Mình luôn luôn phát tâm bố thí. Tại vì sao mình bố thí? Vì mình biết tiền của nó không thiệt, như mây, như mộng. Thì do mình bố thí thanh tịnh đó mà được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên trừ nhiệt, quang này giác ngộ kẻ phạm giới, khiến họ thọ trì giới thanh tịnh, phát tâm nguyện chứng đạo vô sư, khuyên dắt chúng sanh thọ trì giới, mười nghiệp đạo lành đều thanh tịnh, lại khiến phát hướng bồ đề tâm, do đây được thành quang minh này. Hào quang này tên là hào quang trừ nhiệt. Ai mà chạm hào quang này thì những kẻ phạm giới lần lần họ cũng được thanh tịnh. Tại sao mà mình có được hào quang này? Bởi vì mình khuyên người ta thọ trì giới và dạy cho tu thập thiện được thanh tịnh, rồi lại khiến cho họ phát tâm bồ đề nữa, vì vậy đó mà mình được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên nhẫn nghiêm, quang này giác ngộ kẻ sân hận, khiến họ lìa sân trừ ngã mạn, thường thích pháp nhu hòa nhẫn nhục, chúng sanh bạo ác khó nhẫn được, vì bồ đề nên tâm chẳng động, thường thích ca ngợi đức nhẫn nhục, do đây được thành quang minh này. Cái hào quang tên là nhẫn nghiêm, tức là lấy nhẫn nhục để mà trang nghiêm đó. Cái hào quang đó thì ai hay sân hận mà chạm vào hào quang này thì họ liền lìa sân và bớt cái tâm ngã mạn, mà là họ lại thích tu cái pháp nhu hòa nhẫn nhục. Tại sao mà có cái hào quang đó? Bởi vì chúng ta khi tu cái nhân, gặp ai có những cái thói hung dữ bạo ác đó, khó nhẫn mà mình nhẫn được. Vì cái đạo bồ đề nên tâm mình nó không có thối chuyển, dù gặp cái cảnh khó, gặp cái cảnh bạo ác mà mình cũng vẫn nhẫn được đó. Bởi thường thích ca ngợi cái đức nhẫn nhục, do đó mà được cái hào quang này. Ở đây ai được cái đó? Ai tu cái nhân đó chưa? Nghĩa là người nào mà muốn tu cái hào quang nhẫn nghiêm đó thì ráng nhớ tập cái đức nhẫn nhục vậy đó. Lại phóng quang minh tên dũng mãnh, quang này giác ngộ kẻ giải đãi, khiến họ thường đối với tam bảo cung kính cúng dường không nhàm mỏi. Nếu họ thường đối với tam bảo cung kính cúng dường không nhàm mỏi, thời hay vượt khỏi cảnh tứ ma, mau thành bậc bồ đề vô thượng, khuyến hóa chúng sanh khiến tinh tấn, thường xuyên cúng dường ôi tam bảo, lúc pháp sắp diệt chuyên ủng hộ. Do đây được hào quang này tên hào quang dũng mãnh. Hào quang dũng mãnh này mà ai chạm tới thì những người giải đãi cái họ cũng lần lần họ sao, họ cũng thường đối tam bảo cúng dường cung kính không chán. Để trong chúng này mà ai có cái hào quang đó cái đỡ chúng biết mấy. Phải không? Ai giải đãi chạm cái hào quang đó cái siêng năng tinh tấn lên liền. Phải không? Như vậy đó là biết cúng dường tam bảo rồi. Sở dĩ được như vậy, nếu mà họ cúng dường tam bảo không có nhà mỏi thì họ sẽ vượt khỏi cảnh tứ ma, tức là thoát khỏi sanh già bệnh chết mà mau chứng quả vô thượng bồ đề. Mình được cái hào quang đó là tại sao? Bởi vì mình biết khéo giáo hóa chúng sanh khiến cho họ tinh tấn. Bây giờ mà ai tu mà nhắc người này người kia cho tinh tấn, thấy họ giải đãi cái nhắc họ, đó là cái nhân mình tu sau này được cái hào quang dũng mãnh. Rồi sao nữa? Rồi mình đã thường xuyên cúng dường tam bảo, tụng kinh, tọa thiền vân vân để mà cúng dường tam bảo. Rồi khi pháp của Phật sắp tịch sắp diệt đó, mình cố ủng hộ, cố duy trì, đừng cho nó bị suy yếu, thì đó do đó mà được cái quang minh này. Lại phóng quang minh tên tịch tịnh, quang này giác ngộ kẻ loạn tâm, khiến họ xa lìa tham sân si, tâm chẳng dao động được chánh định, xa lìa tất cả ác tri thức, luận đàm vô nghĩa hạnh tạp nhiễm, khen ngợi thiền định hạnh tịch tịnh. Do đây được thành quang minh này, lại được cái hào quang tên là tịch tịnh. Mà hào quang tịch tịnh nó có cái công dụng gì? Nghĩa là hay làm giác ngộ cho những người loạn tâm. Ai mà tham sân si nhiều đó mà chạm được cái hào quang này thì tâm họ bớt dao động, mà lần lần được chánh định, họ xa lìa các cái ác tri thức. Còn mình tu hành cái nhân gì mà được hào quang này? Là một là mình không có gần với ác tri thức nè, hai là không có luận đàm vô nghĩa nè, ba là không có hạnh tạp nhiễm, xa lìa ác tri thức. Bây giờ ở trong chúng tụi con biết ai là thiện tri thức, ai là ác tri thức không? Biết không? Làm sao biết? Lấy đâu làm tiêu chuẩn mà biết đây là thiện tri thức, đây là ác tri thức? Thí dụ rất là dễ hiểu. Một trưa nào đó mình đưa ngồi học bài, cái có cái ông bán cà rem, ông làm rem rem rem. Em mình thì không có nghĩ đi ăn cà rem, nhưng mà có huynh ngồi cạnh, đi đi mình đi ăn cà rem. Không, bây giờ này quý cô ngủ hết rồi. Thấy không? Người mà rủ mình như vậy đó, mình không muốn đi mà họ rủ thúc cái mình sao? Mình nhẹ dạ cái đứng dậy mình đi theo, cái ra ăn cà rem, lụi đuổi cái bị vỡ, bị rầy. Thì cái người mà suối mình vậy đó là gì tri thức? Đó. Nghĩa là suối mình làm nó phạm với cái luật lệ của ở trong thiền viện. Hoặc là đó là nói cái thí dụ nhỏ, những cái lớn khác cũng vậy. Còn thiện tri thức làm sao? Ngược lại như vậy đó. Thấy không? Mình nghe cà rem cái mình hứng rồi, mình muốn đi mua cái mình kia nó thò đừng, đừng ăn. Ăn vậy thì mấy cô hay rầy chết, mình ở trong chúng mà ăn uống ăn hàng vậy người ta cười. ngưng lại chạy kinh thì đó là thiển tri thức rồi. Nếu mà chỉ một chút đó thôi mà thấy ai là ác tri thức, ai thiện tri thức liền à, phải không? Ngoài ra những chuyện đó, thiếu gì chuyện khác cũng dễ. Như vậy thì xa lìa được ác tri thức nè, rồi xa lìa được cái luận đàm vô nghĩa nè, rồi xa lìa được những hạnh tạp nhiễm mà tạp nhiễm tức là những cái lôi thôi, cái này cái kia, gặp gì cũng ưa cái nấy, mà luôn luôn khen ngợi thiền định, hạnh tịch, hạnh tịch tịnh, người đó sẽ được cái hào quang tịch tịnh, tên là tịch tịnh. Lại phóng quang minh tên Huệ Nghiêm, quang này giác ngộ kẻ ngu mê, khiến họ chứng lý hiểu duyên khởi, lục căn trí huệ đều thông đạt. Nếu hay chứng lý hiểu duyên khởi, lục căn trí huệ đều thông đạt, thời được pháp tam muội nhật đăng, trí huệ sáng tỏ thành Phật quả, của ngoài trong thân đều hay xả, vì đạo Bồ Đề cầu chánh pháp, nghe xong chuyên cần vì chúng nói, do đây được thành quang minh này, được hào quang tên là Huệ Nghiêm, tức là lấy trí huệ để trang nghiêm. Thì cái hào quang này ai mà ngu si á, ngu mê á, đụng tới cái liền khiến họ được cái hiểu lý duyên khởi, rồi được trí huệ. Bởi họ được hiểu lý duyên khởi, được trí huệ, cho nên họ tu được cái pháp tam muội tên là Nhật Đăng. Nhật là mặt trời, đăng là ngọn đèn, tức là mặt trời sáng. Ở đây sở dĩ mình được cái hào quang này là do tu cái gì? Một là mình tu trí huệ sáng tỏ đến thành Phật quả. Hai là của bên trong, của bên ngoài, nơi thân mình, gọi là nội tài ngoại tài, mình đều xả được hết. Rồi ba là vì đạo Bồ Đề mình cầu chánh pháp, tức là cầu nghe chánh pháp Bồ Đề. Khi nghe xong thì mình chuyên cần vì chúc người khác mà mình nói, do đó được hào quang này. Cho nên nghe pháp rồi dạy lại người ta đó cũng là cái nhân tốt, phải không? Nhân tốt để sau tu hành lâu lâu rồi cái được cái hào quang Huệ Nghiêm. Lại phóng quang minh tên Phật Huệ, quang này giác ngộ các hàm thức, khiến thấy vô lượng vô biên Phật đều ngự trên bửu tọa liên hoa, khen Phật quay đức và giải thoát, ngợi Phật tự tại vô hạn lượng, hiển thị Phật lực và thần thông, do đây được thành quang minh này. Cái hào quang tên là Phật Huệ. Cái hào quang này á, tại sao mà được? Cái hào quang này có cái công đức, ai chạm tới thì được giác ngộ, rồi thấy được vô lượng vô biên đức Phật ngự trên tòa hoa sen. Sở dĩ mà được hào quang này á, là do mình biết khen ngợi oai đức của Phật và khen ngợi cái pháp giải thoát của Phật. Mình khen ngợi cái sức tự tại của Phật có vô lượng, cái vô hạn lượng. Rồi mình hiển bày cho người ta biết cái thành thông lực của Phật như thế nào, cái diệu dụng như thế nào, do cái công phu này mà được cái quang minh trên. Lại phóng quang minh tên Vô Quý, quang này chiếu đến kẻ sợ hãi, quỷ mị bắt giữ những độc hại, tất cả đều khiến mau trừ diệt, hay ban vô quý cho chúng sanh, gặp kẻ não hại đều khuyên ngăn, chảnh tế kẻ cô cùng ách nạn, do đây được thành quang minh này. Cái quang minh tên là Vô Quý. Vô là không, quý là sợ, phải không? Hào quang không sợ. Ai mà được cái hào quang này chiếu đến thì bao nhiêu cái sợ hãi nó đều mất. Những người bị ma quỷ rồi bắt bớ thì được chạm tới hào quang này cái trừ hết. Thành ai tu được cái hào quang này thì ma quỷ rồi ai bị bệnh ma bắt, quỷ bắt đó, mình tới cái nó tan hết trơn đó. Mà tại sao mình được cái hào quang này? Đó là do mình tu về cái ban cho thiên hạ cái vô quý, không sợ. Như là gặp cái kẻ não hại nè, tức là người đại nào đó họ hung hăng, họ muốn hại ai, mình biết được cái mình khuyên thì ngăn họ đừng làm hại người khác, đó là cái nhân. Rồi mình biết chẩn tế những kẻ cô cùng, những người ách nạn, ai mà gặp cái lúc khổ cùng quá, gặp lúc mang tai mang nạn thì mình giúp đỡ cho họ qua tai qua nạn, do đó mà được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên an ổn, quang này chiếu đến người tật bệnh, khiến trừ tất cả sự khổ đau, đều được sự vui trong chánh định, ban cho thuốc hay cứu các bệnh, diệu vũ sống lâu, hương thoa thân, tô dầu sữa mật làm thức ăn, do đây được thành quang minh này. Hào quang này á, tên là hào quang an ổn. Cái hào quang an ổn này mà ai chạm tới thì tật bệnh tiêu trừ hết, rồi lần lần được chánh định. Mà tại sao mình có được cái hào quang này? Nhờ mình cho thuốc nè, hay cứu các bệnh nè, đó là mấy người làm tại tin được nè, dễ tạo cái hào quang này lắm, phải không? Cho thuốc nè, cứu bệnh nè, rồi diệu vũ sống lâu, tức là của báo sống lâu, rồi hương thoa thân, rồi cho họ tô, cho họ dầu, cho họ sữa, cho họ mật để làm thức ăn. Như vậy đó sẽ thành được cái hào quang này. Như vậy thì trị bệnh nè, và bố thí những thuốc hoặc là những cái đồ trị bệnh, thức ăn trị bệnh cho họ thì sẽ được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên kiến Phật, quang này giác ngộ người sắp chết, khiến tùy nhớ tưởng thấy Như Lai, mạng chung được sanh cõi nước Phật. Thấy kẻ lâm chung khuyên niệm Phật, lại chỉ tượng Phật bảo nhìn ngắm, khiến đối với Phật rất kính ngưỡng, do đây được thành quang minh này. Cái hào quang này tên là hào quang kiến Phật. Kiến Phật là thấy Phật, phải không? Người nào mà chạm hào quang này á, thì khi sắp chết liền nhớ tưởng Như Lai mà được sanh cõi Phật. Mà mình làm sao được cái hào quang này? Đó, là do khi ai sắp lâm chung á, mình khuyên họ niệm Phật, nhớ niệm danh hiệu Phật, hoặc là nhớ tới những công hạnh của Phật, hoặc là chỉ cái hình tượng Phật mình treo trên vách hoặc chỗ nào là chỉ cho họ ngắm, rồi bảo họ nhìn cho kỹ, khiến cho họ đối với Phật sanh cái lòng tín ngưỡng. Mình tu cái nhân đó cho nên được cái hào quang này. Hào quang này cũng hơi dễ. Dễ không? Dễ làm chút. Lại phóng quang minh tên Lạc Pháp, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến nơi chánh pháp luôn mến thích, lắng nghe diễn thuyết và biên chép, lúc pháp sắp diệt hay diễn thuyết, khiến người cầu pháp ý thỏa mãn, mến thích chánh pháp siêng tu tập, do đây được thành quang minh này. Cái hào quang này tên là hào quang Lạc Pháp. Lúc trước phải đặt tên là Pháp Lạc, Pháp Lạc hay là Lạc Pháp cũng vậy thôi. Thì ai mà chạm tới hào quang này á, thì khiến cho họ luôn luôn là mến thích chánh pháp, rồi họ lại ưa nghe kinh, họ biên chép kinh. Rồi lúc giáo pháp sắp diệt là hay diễn thuyết vân vân. Thì đây là nói cái công của cái người tu. Một là lúc Phật pháp sắp diệt mà mình diễn thuyết nói cho người ta nghe, những người nghe pháp đều được vui mừng thỏa mãn. Rồi mến thích pháp siêng tu tập, do đó mà được cái quang minh này. Thì cái quang minh này là chuyên dạy người ta hiểu về chánh pháp. còn lại phóng quang minh tên Diệu Âm. Quang này khai ngộ chư Bồ Tát, hay khiến các tiếng trong ba cõi người đều nghe là tiếng của Phật, dùng âm thanh lớn ca ngợi Phật, bố thí lạc linh các âm nhạc, khiến khắp thế gian nghe tiếng Phật. Do đây được thành quang minh này. Quang minh này tên là Diệu Âm. Diệu Âm là cái tiếng nhiệm màu. Mà ai chạm hào quang này được khai ngộ, được những cái vị đó như là Bồ Tát, rồi đều nghe được cái tiếng của Phật nói. Tại sao mình tu hành hạnh gì mà được cái hào quang này, hào quang tên Diệu Âm? Là do hồi mình tu đó, dùng cái âm thanh của mình lớn là ca ngợi Phật. Bởi vậy nên nói rằng khi tụng kinh, tụi con phát cái tiếng cho trong trẻo, tụng cho rõ ràng, đó là tán thán Phật rồi đó. Nhưng mà đừng có kéo dài, mệt lắm, tụng không nổi. Tiếng trong trẻo, rõ ràng, âm thanh mình nó ca ngợi Phật. Rồi bố thí thêm những gì nữa, nào là lạc, lục lạc đó, linh, những cái linh đó, và các thứ âm nhạc. Người nào có âm nhạc bố thí cúng Phật đó cũng có cái phước này. Rồi khiến khắp thế gian nghe tiếng Phật, nghĩa là làm cho thế gian, tỷ dụ những bài nhạc đạo đó mình phổ ra, rồi ở đâu họ nghe họ cũng thích, thích rồi họ học, học rồi họ thuộc, mà thuộc những cái bài nhạc đó thì có cái mùi vị đạo lý trong đó. Đó cũng những người đó sau này làm Bồ Tát cái được cái hào quang tên là Diệu Âm. Phóng quang minh tên Thí Cam Lồ, quang này khai ngộ tất cả chúng, khiến bỏ tất cả hạnh phóng dật, tu hành đầy đủ các công đức, nói pháp hữu vi chẳng an ổn, vô lượng khổ não đều đầy khắp, hằng thích ca ngợi vui tịch diệt. Do đây được thành quang minh này, được cái hào quang tên là Thí Cam Lồ. Thí Cam Lồ, mà ai chạm cái hào quang này đều được khai ngộ, giết được cái buông lung, phóng dật là buông lung, rồi tu hành các cái công đức. Tại sao mình được cái hào quang Cam Lồ? Là nói bởi hồi mình tu, mình nói pháp hữu vi, dạy cho thiên hạ biết tất cả cái pháp nào thuộc hữu vi đó, cái đó là không có an ổn, cái đó là vô lượng khổ não. Mà hằng dạy cho họ thích ưa cái pháp tịch diệt, tức là vô vi. Bây giờ thí dụ nói pháp gì gọi là pháp hữu vi? Nó không an ổn, nó nhiều khổ não. Bởi vì cái gì mà có sanh, trụ, diệt, hay là sanh, trụ, dị, diệt, thì đó đều là pháp hữu vi. Thân này nó có không? Thân này nó cũng bị sanh, già, bệnh, chết. Như vậy thì thân này là tướng hữu vi, đừng có thương mến nó nhiều. Phải không? Nghĩa là dạy cho người ta biết thân này nó tạm bợ, nó là cái gốc khổ. Như vậy thì đừng có mến, đừng có chấp thân, thì lần lần đi tới cái chỗ thanh tịnh, tịch diệt. Do mình dạy họ điều đó, cho nên được cái quang minh này. Lại phóng quang minh tên Tối Thắng, quang này khai ngộ tất cả chúng, khiến ở chỗ Phật khắp lắng nghe, giới định trí huệ pháp tăng thượng, thường thích ca ngợi tất cả Phật, thắng giới, thắng định, thắng trí huệ, đó là vì cầu đạo vô thượng. Do đây được thành quang minh này. Cái hào quang tên là Tối Thắng. Hào quang đó chạm tới ai thì những người đó họ lại thích nghe cái pháp Phật là giới định huệ. Mà tại sao mình có cái hào quang này? Là bởi vì mình thường thích ca ngợi tất cả pháp của Phật, rồi ca ngợi giới, ca ngợi định, ca ngợi trí tuệ, giới định tuệ đó. Rồi do cái sự ca ngợi đó là để khiến cho mọi người cầu đạo vô thượng, tức là cầu đạo thành Phật. Do vậy mà mình được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên Bửu Nghiêm, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến được bửu tạng vô cùng tận, dùng đây cúng dường chư Như Lai, đem các loại bửu châu thượng diệu dâng lên chư Phật và tháp Phật, cũng khiến ban cho kẻ nghèo thiếu do đây được thành quang minh này. Đó, cái hào quang tên là Bửu Nghiêm, tức là tất cả của báo để mà trang nghiêm. Mà ai chạm cái hào quang này á, thì họ được cái kho báo vô tận. À, mà tại sao mình lại có được cái hào quang này, được kho báo vô tận để cúng dường Phật? Tại sao mình được hào quang này? À, do mình đem cái của báo thượng diệu cúng dường Phật và tháp Phật. À, rồi lại còn đem cho những người nghèo, những người thiếu, do đó mà được quang minh này. Ở đây mình thấy cái nhân nó không có một chiều, phải không? Không phải chỉ cúng Phật, cúng tháp Phật thôi, mà còn nghĩ tới chúng sinh nữa, kẻ nghèo, kẻ thiếu mình cũng phải giúp nữa, thì như vậy mới được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên Hương Nghiêm, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến người nghe pháp lòng vui đẹp, quyết định sẽ thành công đức Phật. Hương tốt quý giá dùng thoa đất, cúng dường tất cả đấng tối tôn, cũng dùng xây tháp và tượng Phật, do đây được thành quang minh này. Cái quang minh tên là Hương Nghiêm, tức là lấy cái mùi thơm để mà trang nghiêm. Người nào chạm tới cái hào quang này á, thì người ta đều nghe pháp vui thích và họ sẽ thành công đức của Phật. Tại sao mình tu cái nhân gì mà được cái hào quang như vậy? Đây là nói do hồi trước mình biết dùng các cái thứ hương tốt quý giá mà thoa dưới đất. Thoa dưới đất tức là thoa những cái thất, am thất của Phật đó, rồi cúng dường tất cả đức Phật tối tôn là Phật. Dùng những cái hương thơm để cúng dường tất cả Phật, rồi xây tháp nè, tạo tượng Phật nè, do đó mà được cái hào quang này. Lại phóng quang tên Tạp Trang Nghiêm, bửu tràng phan lộng số vô lượng, thắp hương rải qua tấu âm nhạc, thành ấp trong ngoài đều khắp cả, đem những kỹ nhạc vi diệu ấy cùng những hương hoa phan lộng đẹp, các thứ trang nghiêm cúng dường Phật, do đây được thành quang minh này. À, cái hào quang này gọi là tạp trang nghiêm. Tạp trang nghiêm cách lẫn lộn, cái này cái kia lẫn nhau. Thì tại sao được cái hào quang này? À, hay là hào quang này có lợi ích gì cho người? Nghĩa là hào quang này nó khiến cho người ta phát tâm đem lộng, đem đồ cúng dường Phật và hướng về, luôn luôn hướng về Phật. Rồi sở dĩ mình được hào quang này là do đâu? Một là do mình đem kỹ nhạc, tức là âm nhạc cúng. Hai là đem hương thơm cúng. Ba là đem hoa cúng. Bốn đem phan cúng. Năm đem lộng cúng. Vừa âm nhạc nè, hương nè, hoa nè, phan lộng, nhiều thứ lẫn lộn cúng, cho nên được cái hào quang gọi là tạp trang nghiêm, phải không? À, thì nhiều thứ cúng vậy đó, hạnh bửu cúng vậy, chừng sau được hào quang này à, phải không? Nghĩa là mỗi bữa cúng dường Phật vậy. Lại phóng quang minh tên Nghiêm Khiết, khiến mặt đại địa đều bằng phẳng, trang nghiêm tháp Phật và chỗ ấy, do đây được thành quang minh này. À, nghe cái hào quang tên là Nghiêm Khiết. Nghiêm là trang nghiêm, khiết là sạch sẽ. À, khiến cho mặt đất đều là bằng phẳng, tức là sao mình thành Phật thì cõi nước Phật của mình bằng lắm. À, trang nghiêm đó là cái công phu mình tu á, là trang nghiêm tháp của Phật và những cái chỗ chung quanh đó, tức là làm cho sạch sẽ, làm cho đẹp đẽ tháp của Phật. Do đó mà được cái quang minh này. Lại phóng quang minh tên Đại Vân, hay khởi mây thơm, hay nước thơm, nước thơm rưới tháp và đình viện. Do đây được thành quang minh này, cái hào quang tên là Đại Vân. Rồi trong hào quang đó, trong cái đám mây đó, nó có mây thơm, rồi mây nước thơm. Rồi sở dĩ được cái mây đó là do hồi trước mình mua nước thơm, mình rưới khắp trong chùa, trong đền, chùa đền, chỗ thờ Phật rồi đó, thờ Bồ Tát. Do đó mình được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên Nghiêm Cụ, khiến người thiếu áo được thượng phục, vật tốt nghiêm thân đem bố thí. Do đây được thành quang minh này. Cái hào quang tên là Nghiêm Cụ, tức là những cái dụng cụ đẹp đẽ trang nghiêm, khiến cho ai mà không có áo chạm tới hào quang này cái được áo tốt. Tại sao mà mình tu được cái hào quang đó? Là do hồi trước mình có những cái đồ tốt, như là áo đồ mình mặc tốt đó, mà ai cần cho mình bố thí mình cho. Do đó mà sau này được cái hào quang này. Bây giờ chắc mình cho cái gì? Cho cũ. Cũ cho nên có hào quang của mình chắc nó tối tối thì nó không có sáng được. Thấy không? Cái gì cũ thôi dư dư nó mới cho, chứ không cái nào mới mà ta mình thích mà người ta xin mình cho được. Lại phóng quang minh tên Thượng Vị, hay khiến kẻ đói được mỹ thực, các thức ăn ngon đem bố thí. Do đây được thành quang minh này. Cái hào quang tên là Thượng Vị. Mà ai đói gặp cái hào quang của mình cứ được thức ăn ngon. Tại sao mà có cái hào quang đó? Là bởi mình hồi tu đó, mình ăn cái gì ngon mà ai xin cái mình cho. Cái gì mình ăn mà cảm thấy ngon mà họ xin cái mình cho. Cho do đó mà sau này mình được cái hào quang gọi là Thượng Vị. Lại phóng quang minh tên Đại Tài, khiến kẻ nghèo cùng được của báo, đem vật vô tận cúng tam bảo. Do đây được thành quang minh này. Đại tài là của cải nhiều, chứ không phải là tài giỏi. Chữ tài là của cải. Cái quang minh này tên là Đại Tài. Bởi vậy cho nên ai nghèo cùng mà chạm tới quang minh này thì họ được của báo. Mình tu nhân gì mà được quang minh này? Bởi vì mình đem những cái vật nhiều để cúng dường tam bảo. Bởi vậy cho nên kết quả mình được cái quang minh này. Lại phóng quang tên Nhãn Thanh Tịnh, hay khiến kẻ mù được ngó thấy, đem đèn cúng Phật và tháp Phật. Do đây được thành quang minh này. Mình có cái hào quang tên là Nhãn Thanh Tịnh. Ai mà chạm tới hào quang mình thì người mù liền ngó thấy. Như vậy đó. Ví dụ như bây giờ ai mù mà lại cái mình nói hoặc là mình chỉ cái gì đó cái họ thấy, thì đó là mình có cái hào quang gọi là gì, thanh tịnh, Nhãn Thanh Tịnh. Thì do hồi trước mình cúng dường Phật bằng đèn nè, rồi đèn thấp ở bàn Phật, thấp ở tháp Phật. Do đó mà được hào quang này. Lại phóng quang minh tên Nhĩ Thanh Tịnh, hay khiến kẻ điếc được nghe rõ, trỗi nhạc cúng Phật và tháp Phật. Do đây được thành quang minh này. Được cái hào quang tên là Nhĩ Thanh Tịnh. Ai điếc mà chạm hào quang mình cái họ được nghe. Sở dĩ được hào quang đó là hồi trước mình trỗi nhạc mình cúng Phật và cúng tháp của Phật đó, đánh nhạc cúng Phật và cúng tháp Phật, do đó mà được hào quang này. Thành ra chúng ta thấy có cái mâu thuẫn ở trong luật Sa Di á, thì cấm âm nhạc, mà trong đây thì nói dùng nhạc cúng Phật thì có phước. Vậy làm sao? Thực ra hai cái nó khác nhau. Ở đây dùng nhạc mà cúng Phật chứ không để mua vui cho mình, phải không? Còn ở trong giới Sa Di là mình ham vui, mà mình đi xem âm nhạc, nghe âm nhạc, thì hai cái nó khác nhau, phải không? chứ còn đừng có lầm nói sao Phật mâu thuẫn, không phải. Lại phóng quang minh tỷ thanh tịnh, xưa chưa nghe hương đều được nghe, đem hương cúng Phật và tháp Phật, do đây được thành quang minh này. Đó, được cái hào quang tên là tỷ thanh tịnh. Ai mà chưa nghe mùi hương, lỗ mũi họ nghẹt, họ hư đó, họ ngửi được mùi hương, gặp cái hào quang của mình, cái họ nghe được mùi hương. Sở dĩ mình được cái công đức đó là do mình đem những cái hương thơm cúng dường Phật và cúng dường tháp của Phật, cho nên mình được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên thiệt thanh tịnh, hay dùng tiếng tốt ca ngợi Phật, trừ hẳn lời nói thô và ác, do đây được thành quang minh này. À, cái quang minh tên là thiệt thanh tịnh, là cái lưỡi thanh tịnh. Sở dĩ được cái hào quang đó là do mình dùng cái tiếng tốt của mình mà ca ngợi Phật, rồi mình dứt hai cái việc lời nói thô và lời nói ác. À, nghĩa là vừa cúng dường tiếng tốt mình cúng dường Phật rồi, mà mình còn bỏ lời nói thô, lời nói ác nữa, thì mới được cái quang minh này. Lại phóng quang minh tên ý thanh tịnh, tên thanh thanh tịnh, kẻ năm căn thiếu khiến hoàn cụ, đem thân lễ Phật và tháp Phật, do đây được thành quang minh này. À, cái quang minh tên là thanh thanh tịnh. Ai mà các căn họ không có đầy đủ, khi mà họ chạm tới hào quang của mình, cái thì họ liền đầy đủ à. Của mình hay của Bồ Tát? Bồ Tát mà mình tu thì sao cũng thành của mình chứ gì, phải không? Thì sở dĩ được hào quang đó là sao? Là mình biết đem cái thân này mình lễ Phật, lễ tháp Phật, luôn luôn siêng năng lễ Phật, lễ tháp Phật, do đó mà được hào quang này. Cho nên đứa nào làm viếng lại Phật thì coi chừng không có hào quang nha. Đó, được hào quang này. Lại do lại phóng quang tên ý thanh tịnh, khiến kẻ quên lãng được chánh niệm, tu hành tam muội đều tự tại, do đây được thành quang minh này. Đó, tên là ý thanh tịnh, hào quang tên ý thanh tịnh. Ai mà hay quên chạm tới hào quang mình, cái họ nhớ liền à, nhớ đúng với cái điều chân chính. Sở dĩ mình được hào quang này là sao? Là do mình tu thiền định được tự tại. À, ngồi định mà được tự tại, sao tụi con sẽ được cái hào quang ý thanh tịnh. Đó, như vậy thì do cái công phu tu định của mình, ý mình nó lặng, cho nên được cái hào quang đó. Lại phóng quang tên sắc thanh tịnh, khiến thấy Phật sắc bất tư nghì, đem những diệu sắc trang nghiêm tháp, do đây được thành quang minh này. À, được cái hào quang tên là sắc thanh tịnh. Hào quang này mà ai chạm tới thì họ liền thấy cái sắc thân của Phật bất tư nghì. Tại sao mình được cái hào quang đó? Do mình dùng những cái sắc đẹp để trang nghiêm tháp của Phật, tức là sơn vẽ những cái hay cái khéo ở trên tháp Phật, do đó mà được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên thinh thanh tịnh, khiến biết thinh tánh vốn không tịch, quán thinh duyên khởi như tiếng vang, do đây được thành quang minh này. À, cái hào quang tên là thinh thanh tịnh. Thì sở dĩ được cái hào quang đó là do cái gì? Do mình tu cái lý duyên khởi, mình biết tất cả tiếng nó không thiệt, như vang, như hưởng, tức là qua rồi mất chứ không có thiệt. Do mình hành quán như vậy đó mà được cái hào quang này. Lại phóng quang minh tên hương thanh tịnh, khiến vật hôi nhơ đều thơm sạch, nước thơm rửa tháp cây bồ đề, do đây được thành quang minh ấy. À, cái hào quang tên là hương thanh tịnh. Cái gì mà chạm nhơ nhớp chạm tới hào quang này cái trở thành thơm sạch hết. Tại sao mình được hào quang đó? Là do mình dùng nước thơm mình rửa tháp, rồi rưới chỗ cây bồ đề. Thì bây giờ thì nước thơm mình rưới chung quanh chỗ Phật, hoặc là ở chỗ cái bàn chung quanh cái chỗ Phật ngồi, thì cái đó cũng tượng trưng cây bồ đề. Thì đó là được cái quang minh này. Chà, con Vũ chắc được quang minh này quá. phải không? Tu hành chắc sao được quang minh này. Lại phóng quang tên vị thanh tịnh, hay trừ tất cả độc trong vị, hằng cúng Phật tăng cùng cha mẹ, do đây được thành quang minh này. Nói là mình được cái quang minh tên là vị thanh tịnh. Những cái chất độc ở trong mùi vị, trong thức ăn đó, mà chạm tới cái hào quang này, cái nó đều biến thành ngon hết, thành tốt hết. Sở dĩ mình được hào quang này là do cái gì? Do mình cúng dường Phật, cúng dường chúng tăng và cúng dường cha mẹ. Mình thấy thật là rõ, vừa là ở trong đảo, vừa là ngoài đời, phải không? Chứ còn nếu nó cúng dường Phật tăng không, quên cha mẹ thì ta cứ đem vô chùa không à, phải không? Bỏ cha mẹ, cái này cúng Phật, cúng tăng và cúng cha mẹ thì mới được cái hào quang này. Lại phóng quang tên xúc thanh tịnh, hay khiến thô nhám đều dịu mềm, đao mâu kích kiếm kích trên rơi xuống, đều khiến biến làm tràn qua đẹp. Bởi xưa tình ở giữa đường xá, thoa hương rải qua trải y phục, rước đưa chư Phật đi trên đó, vì thế nên được quang minh này. Quang minh này thì mình tu không nổi, Bồ Tát tu, bởi vì mình đâu có gặp Phật, phải không? Nghĩa là cái xuất thanh tịnh này, cái gì nhám, cái gì thô chạm tới là thành mềm dịu hết. Còn những đao mâu kiếm kích gì chạm tới rớt xuống hết ha, trở thành những tràng hoa đẹp. Tại sao mà được cái hào quang này? Do hồi xưa Bồ Tát tu, lúc mà gặp Phật rồi lấy nào là hoa nè, rồi y phục trải đường cho Phật đi lên, do đó mà được hào quang này. Lại phóng quang tên pháp thanh tịnh, hay khiến tất cả những chân long đều diễn diệu pháp bất tư nghì, ai nghe pháp này đều vui hiểu. Nhân duyên sanh ra vốn vô sanh, pháp thân của Phật chẳng phải thân, pháp tánh thường trụ như hư không, do thuyết nghĩa trên được quang ấy. Được cái hào quang tên là pháp thanh tịnh, mà được cái hào quang này rồi thì tất cả lỗ chân long đều thuyết diệu pháp, ai nghe hiểu đều là thích thú hết. Mà thuyết diệu pháp là thuyết pháp gì? Tức là nói cái các pháp do nhân duyên sinh, cho nên sinh vốn là vô sinh, rồi chỉ cho mọi người nhận được pháp thân của Phật. Pháp thân nó không phải là cái thân phàm tục, mà nó là pháp tánh, là thường trụ lớn rộng như hư không. Đó. Do diễn những cái pháp đó mà sao được cái thân này, hào quang này. Những môn quang minh như đã thuật, hằng hà sa số vô hạn lượng, đều từ chân long đại tiên phóng, mỗi quang công dụng đều sai biệt, như một chân long phóng quang minh, vô lượng vô số như hằng xa, tất cả chân long đều như vậy. Đây là đại tiên tam muội lực. Nói rằng tất cả cái hào quang mà đã kể ở trên đó là từ những lỗ chân long bậc đại tiên là của Phật, của Bồ Tát phóng ra, từng các lỗ chân long phóng ra nhiều như cát sông Hằng, tất cả lỗ chân long đều như vậy hết. Đó là do bậc chư Phật đã thành tựu được cái sức tam muội rồi mới được cái hào quang đó. Như bổn hạnh xưa được quang minh, tùy ai túc duyên đồng tu hành, nay phóng quang minh nên như vậy, đây là đại tiên trí tự tại. Đó, như bổn hạnh tức là cái hạnh thở xưa được cái hào quang đó, là tùy ai có cái duyên lành với các ngài, tu hành các ngài, thì khi mà chạm tới hào quang đó thì liền phát tâm tu. Đó là do cái sức tự tại trí lực của Phật. Thuở xưa đồng tu nơi phước nghiệp, và người mến thích hay tùy hỷ, thấy kia thật hành cũng vui theo. Nay nơi quan này đều được thấy hồi Phật hay Bồ Tát tu. Rồi ai thở xưa các ngài mới phát tâm tu mà ai thấy như vậy đó là có cái tâm tùy hỷ, mến thích tùy hỷ hoặc là vui theo, thì ngày nay các ngài thành Phật, thành Bồ Tát phóng quang lên người đó cảm thấy được. Còn người nào không tu không thấy. Như vậy người nào không có duyên á thì hào quang của các ngài không thấy, còn người nào có duyên mới được thấy. Nếu ai tự tu các phước nghiệp, cúng dường chư Phật vô lượng số, nơi công đức Phật thường nguyện cầu, được quang minh này làm giác ngộ, như kẻ sanh manh chẳng thấy trời, chẳng phải mặt trời không mọc lên, những người mắt tỏ đều thấy rõ, riêng theo phận mình làm công việc, quang minh Bồ Tát cũng như vậy, người có trí huệ đều thấy cả, phàm phu tà tính kẻ si mê, nơi quang minh này không thấy được. Như vậy thì nếu người nào mà tự tu phước nghiệp, rồi cúng dường Phật, công đức Phật, rồi nguyện cầu được cái quang minh này, thì tức là được cái hào quang của Bồ Tát chạm đến làm cho họ được giác ngộ. Còn những người mà không có cái duyên đó thì giống như là kẻ mù hồi thở nhỏ, không bao giờ thấy mặt trời. Mà họ không thấy mặt trời là không có mặt trời, hay là có mà họ không thấy. Có mà họ không thấy. Mình cũng vậy nữa. Mình không có duyên với Bồ Tát, mình không có tùy hỷ, mình không có ủng hộ các ngài tu. Bây giờ các ngài phóng quang mình không thấy gì hết trơn. Như vậy cho nên rồi mình không có biết, giống như cái người mù hồi nhỏ, mặt trời sáng rỡ mà không bao giờ thấy. Những người mắt tỏ đều thấy rõ, riêng theo phận mình làm công việc đó. Còn người nào sáng mắt thì họ thấy ánh sáng mặt trời, rồi họ tính giờ khác họ làm công việc. Đó là để dụ cho những người có cái duyên lành với Bồ Tát thì liền được cái hào quang đó chiếu đến, rồi thấy, rồi phát tâm. Quang minh Bồ Tát cũng như vậy đó, người có trí huệ đều thấy cả. Chỉ có những người nào nè, phàm phu nè, tà tính nè, mê si nè, thì không thấy thôi à. Cho nên cái hào quang đó nó chiếu khắp mà chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta là phàm phu, phải không? Hoặc là mình thấy thấy hơi hơi, biết đâu ở đây cũng có nhiều người thấy. Thấy không? Mà không thấy sao phát tâm, phải không? Biết đâu mình thấy mình đều không thấy bằng mắt, nó thấy dằn dặn ở đâu trong trí rồi cái mình phát Bồ Đề tâm mình tu. Ma ni cung điện xe kiệu và xe kiệu báo đẹp hương thơm cúng dùng thoa sáng, người có phước đức tự nhiên đủ, người không phước đức chẳng ở được. Bồ Tát quang minh cũng như vậy, người có trí sâu đều chiếu đến, tà tính hiểu kém kẻ phàm ngu, chẳng thể thấy được quang minh này. Đây là cái thí dụ nói rằng có những cung điện bằng ngọc mani, có đầy đủ xe kiệu, đầy đủ những hoa đẹp, hương thơm và những báo đẹp để mà làm sáng rỡ cái cung điện đó. Nhưng mà người nào có phước đức ấy, thì tự nhiên ở trong đó nó có đủ những thứ đó. Còn người nào không có phước đức ấy, thì vô đó ở không được. Cái lầu đẹp đó mà ai có phước thì tới ở được, ai không có phước thì vô đó ở không được. Cái quang minh Bồ Tát cũng vậy đó. Người nào mà có trí sâu thì thấy hào quang của Bồ Tát chiếu đến. Còn những người nào là tà tính nè, hiểu kém nè, phàm ngu nè, thì những người đó chẳng thế nào mà hiểu được hết, không có cảm được chút nào hết. Nếu ai nghe quang minh này sai biệt, hay sanh lòng tin sâu thanh tịnh, dứt hẳn tất cả các lý nghi, mau thành tràng công đức vô thượng. Ai mà nghe tất cả quang minh của Bồ Tát đó mà mình sanh lòng tin sâu thanh tịnh, thì người đó sẽ dứt hết các lý nghi, người đó mau thành tất cả những cái công đức tràn công đức vô thượng. Như vậy thì đây mới nói về cái quang minh của Phật, của Bồ Tát, để cho mình biết có cái quả đẹp đó không phải ngẫu nhiên mà đều có cái nhân tu, phải không? Cho nên mình học đây để biết cái nhân tu. Ai muốn mà được cả trăm thứ hào quang đó thì phải tu sao? Tu cả trăm thứ công đức, đừng có bỏ sót thứ nào hết, phải không? Lại Phật thì cũng siêng lại nè, thấp hương Phật cũng siêng thấp nè, lao chùi Phật cũng siêng chùi nè. Tất cả cái gì lo cho Tam Bảo mình siêng hết trên, rồi lo cho chúng sinh mình cũng siêng nữa. Thì như vậy đó là được phước, đủ cái các cái hào quang phóng ra cho người ta cảm được, cái người ta đều có cái phước đức. Nhớ tôi dặn để rồi nhiều người không biết. Thí dụ như thấy con bố nó kiếm đèn nè, kiếm dầu thơm nè, kiếm quả đẹp nó cúng Phật, cái thì mình tùy hỷ với nó nghe. Tùy hỷ nó đặng mai chiều nó thành Bồ Tát, nó có hào quang cơ, nó phóng tới cái mình phát tâm. Chứ còn thấy vậy mà đố kỵ mà chê trách tới sau này thôi, tối mò tới mịt không bao giờ cảm được. Nhớ vậy đó. Thành ra phải tùy hỷ, thấy ta làm được những việc đó mình chưa làm thì tùy hỷ, chứ đừng có chống đối, không tốt. Đọc cái đoạn này rất dài, nghe cho không ai hiểu cái gì. Đây là tiếp cái phẩm hiền thủ. Mà phẩm hiền thủ là mục đích Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát hiền thủ về cái công đức của người tu Bồ Đạo Bồ Đề, đạo giác ngộ, nó như thế nào. Thì từ trước đến đây đã để kể những công đức rồi, nhưng đây còn kể tiếp. Có thắng ta muội hay xuất hiện, khuyến thuộc trang nghiêm đều tự tại. Tất cả mười phương các quốc độ, Phật tử chúng hội không sánh kịp. Có diệu liên hoa quang trang nghiêm, lượng bằng tam thiên đại thiên giới, thân ngài đoan tọa khắp liên hoa. Đây là ta muội thành thông lực. Ở đây kể cái sức chánh định thành thông của Bồ Tát. Đó là khi Bồ Tát nhập cái định thành thông này thì có những cái ta muội xuất hiện. Những ta muội đó xuất hiện cái gì? Xuất hiện là quyến thuộc. Quyến thuộc tức là thân quyến của mình, hàng Phật tử của mình. Tất cả các cái cõi nước trong mười phương đều biết hết, cho nên chúng hội đều quy tụ về. Rồi có cây hoa sen đẹp đẽ trang nghiêm, cây hoa sen nó lớn bằng cái quả đó, tam thiên đại thiên thế giới vậy đó. Rồi Bồ Tát ngồi ở trên đó, Bồ Tát ngồi trên cái thân này, trên cái hoa sen này. Lại có mười cõi vi trần số liên hoa xinh đẹp bao vòng quanh, chúng Phật tử ngồi trên hoa đó, trụ nơi ta muội quay thần lực. Đời trước thành tựu nhân duyên lành, tu hành đầy đủ Phật công đức, những chúng sanh này quanh Bồ Tát cùng nhau chắp tay nhìn không chán. Như mặt nguyệt giữa các tinh tú, Bồ Tát trong chúng cũng như thế, công hạnh Bồ Tát pháp như vậy, vào nơi ta muội quay thần lực, như sự thị hiện ở một phương, các chúng Phật tử cùng vây quanh, trong tất cả phương đều như vậy, trụ nơi ta muội quay thần lực. Ở trên là nói cái thần lực của Bồ Tát hiện một hoa sen lớn, rồi mình ngồi trên hoa sen đó. Rồi chúng quyến thuộc mười phương tụ hội về. Thì ở dưới này mới hiện ra nhiều hoa sen như là số vi trần. Rồi mỗi hoa sen đó để dành cho những bà con quyến thuộc còn về có chỗ ngồi nữa. Rồi những cái bà con quyến thuộc đó ngồi trên hoa sen nhỏ, nhìn lên Bồ Tát nhìn đẹp đẽ, nhìn không chán. Đó, tụi con thích làm Bồ Tát vậy không? Nghĩa là được ngồi qua sen hết. Mình ngồi qua sen lớn, rồi cái bà con quyến thuộc lại ngồi qua sen nhỏ chung quanh hết. rồi cái thân mình đẹp đẽ trang nghiêm, ai nói nhìn không có chán. Bồ Tát công đức như vậy đó, thì được như vậy đó là do cái sức tam muội của mình. Như vậy thì đây nói cái công đức tu hành. Bởi vậy cho nên Bồ Tát khi thành tựu được công đức này rồi á, thì tất cả những cái chánh định đều hiện thần lực như cái sở thích, cái muốn của mình. Bởi vậy cho nên những cái vị Bồ Tát này là do cái duyên đời trước tu hành, rồi những người mà có cái duyên với Bồ Tát được gặp nhau ở trong cái trường hợp như vậy đó, nó là tụ hội về. Có thắng ta muội tên Phương Võng, trụ đây Bồ Tát rộng khai thị, trong tất cả phương khắp hiện thân, hoặc hiện nhập định, hoặc xuất định, hoặc ở phương đông nhập chánh định, rồi ở phương tây mà xuất định, hoặc ở phương tây nhập chánh định, rồi ở phương đông mà xuất định, hoặc ở phương khác nhập chánh định, rồi ở phương khác mà xuất định, nhập xuất như vậy khắp mười phương, đây gọi Bồ Tát tam muội lực. Đây rồi có cái định, định này tên là Phương Võng. Phương là nơi chốn, võng là cái lưới, tức là như cái lưới trùm hết vậy đó. Thì Bồ Tát khi mà nhập định, ở phương đông nhập, cái rồi xuất ở phương tây, ở phương tây nhập, cái rồi xuất ở phương đông, nghĩa là tùy ở chỗ này nhập định thì xuất chỗ khác nhập định xuất chỗ này. Đây là nói về cái hình thức nhập định qua lại ở mười phương, chỗ này nhập chỗ kia xuất, chỗ kia nhập chỗ nọ xuất, tự tại như vậy. Rồi lần lần tới dưới rồi sẽ giải thích kỹ. Cùng tận phương đông các mức độ, chư Phật Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật thân cận cả, trụ nơi tam muội tịch bất động. Nhưng nơi phương tây các thế giới, chỗ của tất cả chư Phật ngự, đều hiện từ nơi tam muội xuất, sắm sửa vô lượng đồ cúng dường. Cùng tận phương tây các mức độ, chư Phật Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật thân cận cả, trụ nơi tam muội tịch bất động. Nhưng nơi phương đông các thế giới, chỗ của tất cả chư Phật ngự, đều hiện từ nơi tam muội xuất, sắm sửa vô lượng đồ cúng dường. Như vậy mười phương các thế giới, Bồ Tát vào khắp không bỏ sót, hoặc nhập tam muội tịch bất động, hoặc hiện cung kính cúng dường Phật. Ở đây đoạn này nói rằng ngài ở mười phương thế giới, những thế giới có Phật, hoặc là ở trong đó nhập định ở trước Phật, hoặc là hiện thân cúng dường Phật, thì thế giới nào cũng thấy có Bồ Tát nhập định ở trước mình, trước Phật, hoặc là hiện thân cúng dường Phật, không sót một thế giới nào hết. Đó là nói cái hiện thân của Bồ Tát cúng dường và nhập định mười phương thế giới chư Phật. Ở trong nhãn căn nhập chánh định, nơi trong sắc trần từ định xuất, thị hiện sắc tánh bất tư nghì, tất cả trời người chẳng biết được. Ở trong sắc trần nhập chánh định, nơi nhãn xuất định tâm chẳng loạn, thuyết nhãn vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở đây nói nhập định nơi sáu căn sáu trần, ở con mắt nhập thì xuất ở sắc trần, ở sắc trần nhập định thì xuất ở trong con mắt, rồi ở tai nhập định thì xuất ở trên thinh trần, ở thinh trần nhập định thì xuất ở lỗ tai. Nghe dễ hiểu không? Nhưng mà nhớ hai câu kết thì nó rõ lắm. Thuyết nhãn vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Bởi vì đây là muốn nói lên rằng thân căn hay là sáu căn với sáu trần, tự tánh là không tịch. Nhớ tự tánh không tịch là sao không? Tức là nó không có tự tánh. Mà không tự tánh tức là nó là rỗng, là lặng. Mà rỗng lặng thì nơi này không chướng ngại nơi kia, căn không chướng ngại với trần, ngược lại trần cũng không chướng ngại với căn. Bây giờ thí dụ, nếu người nào biết ngay nơi căn, tức là thân này, trần là cảnh ngoài, đều là tự tánh không tịch, tức là duyên hợp không có tự tánh, không tự tánh tức là tự tánh là không tịch, là rỗng lặng. Thì biết như vậy, nhìn thấy sắc trần, tâm mình có động không? Rồi xoay lại cái nhãn căn, tâm có động không? Nghĩa là đối với căn, đối với trần, tâm đều bất động, phải không? Mà tâm đã không động thì ở nơi này nhập định sức nơi kia nó có gì chướng ngại? Tại sao không chướng ngại? Bởi vì tự tánh nó là rỗng lặng, phải không? Mà từ cái tánh rỗng lặng đó cho nên gọi nói là không chướng, không ngại. Thì bây giờ một căn như vậy, sáu căn nó cũng như vậy, nó đều không có chướng ngại nhau. Căn với trần không chướng ngại nhau vì biết nó tự tánh là không tịch. Không tịch thì không cái gì chướng ngại nhau. Cho nên nói từ nơi này nhập định xuất nơi khác, từ nơi khác nhập định xuất nơi này, vân vân, đảo đi lộn lại. Hiểu được cái rồi mấy cái kia đọc tới là hiểu. Ở trong nhĩ căn nhập chánh định, nơi trong thinh trần từ định xuất, phân biệt tất cả tiếng ngữ ngôn, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong thinh trần nhập chánh định, nơi nhĩ xuất định tâm chẳng loạn, thuyết nhĩ vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong tỷ căn nhập chánh định, nơi trong hương trần từ định xuất, khắp được tất cả thượng diệu hương, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong hương trần nhập chánh định, nơi tỷ xuất định tâm chẳng loạn, thuyết tỷ vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong thiệt căn nhập chánh định, nơi trong vị trần từ định xuất, khắp được tất cả những thượng vị, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong vị trần nhập chánh định, trong thiệt xuất định tâm chẳng loạn, nói thiệt vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong thân căn nhập chánh định, nơi trong xuất trần từ định xuất, khéo hay phân biệt tất cả xuất, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong xuất trần nhập chánh định, trong thân xuất định tâm chẳng loạn, thuyết thân vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong ý căn nhập chánh định, nơi trong pháp trần từ định xuất, phân biệt tất cả các pháp tướng, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong pháp trần nhập chánh định, nơi ý xuất định tâm chẳng loạn, thuyết ý vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Như vậy thì ở đây là muốn nói Bồ Tát tự tại nơi sáu căn và sáu trần. Sáu căn, sáu trần, Bồ Tát được tự tại, không chướng, không ngại, không có những cái gì gọi là những cái trở ngại trong cái sự tu hành, hay là dính mắc đối với căn trần. Thì như vậy chúng ta thấy rằng, nếu khi tâm nó đã được giác ngộ, biết tất cả là không có tự tính, tức là không có thực thể. Mà không có thực thể thì tất nhiên các pháp nó là không có cái gì là cái chân thật hết. Như vậy thì tự thể các pháp là rỗng, là lặng lẽ. Cho nên nói rằng căn trần nó tự tại ra vào, nhập định hay xuất định không có gì chướng ngại nhau. Đó là nhìn về sáu căn, sáu trần. Bây giờ mới nhìn về thân, thân mình và thân người. Thân mình, thân người thế nào? Trong thân đồng tử nhập chánh định, trong thân tráng niên từ định xuất, trong thân tráng niên nhập chánh định, trong thân lão niên từ định xuất, trong thân lão niên nhập chánh định, trong thân thiên nữ từ định xuất, trong thân thiên nữ nhập chánh định, trong thân thiện nam từ định xuất, trong thân thiện nam nhập chánh định, thân tỳ kheo ni từ định xuất. thân tỳ kheo ni nhập chánh định, trong thân tỳ kheo từ định xuất, trong thân tỳ kheo nhập chánh định, trong thân học vô học từ định xuất, thân học vô học nhập chánh định, thân bích chi Phật từ định xuất, thân bích chi Phật nhập chánh định, hiện thân Như Lai từ định xuất, nơi thân Như Lai nhập chánh định, trong thân chư thiên từ định xuất, trong thân chư thiên nhập chánh định, trong thân Đại Long từ định xuất, trong thân Đại Long nhập chánh định, trong thân Giả Xoa từ định xuất, trong thân giả xoa từ nhập chánh định, trong thân quỷ thần từ định xuất, trong thân quỷ thần nhập chánh định, trong một chân long từ định xuất. Thì ở đây nói lên cái tự tại giữa thân này và thân khác, bởi vì sáu căn là tướng duyên hợp, sáu trần cũng là tướng duyên hợp, không có tự thể, cho nên nó rộng, nó lặng. Bởi rộng lặng cho nên không có chướng ngại nhau. Thì thân này nó là duyên hợp, cho nên nó cũng là rộng lặng. Thì hoặc là thân người nam, thân người nữ, thân trẻ con, thân người lớn, vân vân, tất cả thân đều là không chướng ngại nhau. Tại sao? Vì nó đều là duyên hợp, không có tự tánh. Mà không có tự tánh thì cái gì thiệt mà thấy chướng ngại. Bây giờ chúng ta nói cái thí dụ nhỏ thì để thấy tất cả thân nếu dùng cái mắt trí tuệ mà nhìn á, thì nó không có gì khác nhau hết. Như là thân của mình nếu dùng cái phân tích như Phật nói, do tứ đại hợp thành, thì con nít có tứ đại hợp thành không? Người lớn tứ đại hợp thành không? Mà tứ đại cái nào chướng cái nào không? Nước có chướng cái nước không? Đó. Đất đâu có chướng đất, gió đâu có chướng gió, lửa đâu có chướng lửa, thấy không? Như vậy thì trên cái bình diện tứ đại thì thân này thân khác nó có chướng nhau không? Mà không chướng, cho nên thân này nhập chánh định là xuất cái thân khác, để nói sự không chướng ngại. Mình nhìn ở trên cái giả tướng nghiệp thức phân biệt nên mới thấy có trẻ, có già, có lớn, có nhỏ, có nam, có nữ, sai biệt ở trên cái nghiệp thức phân biệt. Chứ còn trên cái thực thể duyên khởi, cái bản chất duyên khởi, nó không có cái thực thể nào hết. Mà không thực thể tức là rỗng. Bởi rỗng cho nên thân này thân khác nó không có chướng ngại nhau. Giống như là nhìn trên cái duyên hợp do tứ đại, mà tứ đại thì không đại nào chướng đại nào. Đất của mình, nước của mình cũng như đất nước của người khác. Thí dụ mình lấy cái ly, mình khóc chừng 5-7 giọt nước mắt vô trong cái ly, người khác cũng khóc 5-7 giọt nước mắt vô trong cái ly, thì có chướng ngại nhau không? Nước mắt ai cũng như ai, phải không? Thì như vậy để thấy rằng đất, nước, gió, lửa đều như nhau hết, chứ không có gì mà mình phân biệt trên cái giả tướng duyên hợp, nói cái này khác cái kia, rồi do đó mà có những cái phân biệt. Cho nên ở đây kể cả thân Phật cũng là thân tứ đại, phải không? Nghĩa là khác cái gì, chứ còn trên thân tứ đại thì từ Phật trở xuống tới con nít cũng giống nhau hết, cũng là tứ đại như nhau, cũng là duyên hợp như nhau. Cho nên trẻ con, người lớn, cho tới nam, nữ, rồi tới những vị tỳ kheo, cho tới những vị hữu học, vô học, tới bích chi Phật, tới Phật, vân vân, cũng đều là thân, mà thân thì đều là không có cái tướng thiệt, mà không có tướng thiệt đều là không có chướng ngại nhau. Đó là nói về thân. Bây giờ đi xuống cái nhỏ tí ti, trong một chân long từ định xuất, thì trong một chân long nhập chánh định, trong một vi trần từ định xuất, trong một vi trần nhập chánh định, tất cả chân long từ định xuất, tất cả chân long nhập chánh định, trên đầu một long từ định xuất, trên đầu một long nhập chánh định, trong một vi trần từ định xuất, trong một vi trần nhập chánh định, trong tất cả vi trần từ định xuất, trong tất cả trần nhập chánh định, trong đất kim cang từ định xuất, trong đất kim cang nhập chánh định, trên cây mani từ định xuất, trên cây mani nhập chánh định, trong quang minh Phật từ định xuất, trong quang minh Phật nhập chánh định, ở trong sông biển từ định xuất. À, ở đây thì nhỏ như hạt bụi, ở trong hạt bụi mà nhập chánh định, cái là từ hạt bụi cái nó ra nhiều hạt bụi, xuất định trong nhiều hạt bụi, trong một sợi lông nhập chánh định rồi xuất định trong tất cả lỗ chân lông, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái nhỏ tí ti đó, như là đầu sợi lông, một hạt bụi, thì mình cho đó là cái rất nhỏ. Mà rất nhỏ, nhưng mà sợi lông, hạt bụi có phải duyên hợp không? Cũng là duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì không có cái thực thể nào hết. Mà không thực thể cho nên gọi là tánh không, là rỗng, là lặng. Đã rỗng lặng thì tất cả cái đó đều không có chướng ngại nhau. Mà đã là duyên hợp thì tất cả không có thực thể, không có cái tự tánh, cho nên nói rằng nó không có chướng, không có ngại nhau, không có cái gì là cái trở ngại hết. Rồi từ những hạt bụi cho tới những cái lớn như là đất kim cang, rồi cây mani, vân vân, đều cũng không có chướng ngại. Bây giờ nói cái lớn, ở trong biển, sông biển từ định xuất, ở trong sông biển nhập chánh định, ở trong lửa lớn từ định xuất, ở trong lửa lớn nhập chánh định, nơi gió xuất định tâm chẳng loạn, ở trong phong đại nhập chánh định, ở trong đại địa từ định xuất, ở trong đại địa nhập chánh định, nơi thiên cung điện từ định xuất, nơi thiên cung điện nhập chánh định, hư không xuất định tâm chẳng loạn. Đây gọi bực vô lượng công đức, ta muội tự tại khó nghĩ bàn, mười phương tất cả chư Như Lai, trong vô lượng kiếp nói chẳng hết. Nà, ở đây nói cái lớn như là sông, là biển, ở sông biển nhập chánh định thì rồi thì qua bên lửa, tức là từ nước mà nhập định thì qua bên lửa xuất định, rồi từ cái chỗ lửa nhập định thì qua bên gió xuất định, vân vân. Tất cả tứ đại, về tứ đại mà cái phần to lớn đó mình đều cũng tự tại, nhỏ như hạt bụi nó không chướng ngại nhau, thì lớn như quả đất cũng không chướng ngại nhau, vì lớn nhỏ đều là tướng duyên hợp. Tướng duyên hợp đều không có thực thể, không có thực thể thì cái gì là cái chướng ngại nhau? Cho nên đây là dùng của mắt trí tuệ thấy tất cả các pháp đến cái thực thể của nó, tức là tánh không của nó, cho nên nó không có gì chướng gì ngại. Mà Phật đã dạy duyên hợp là tánh không, mà duyên hợp tánh không cho nên lớn không ngại nhỏ, nhỏ không ngại lớn, tất cả đều không chướng không ngại nhau hết. Mà được tự tại như vậy đó là do cái công phu tu hành của những vị Bồ Tát, do đó mà được tất cả chư Phật mười phương kể công đức của mình cũng không hết nữa. Tất cả Như Lai đều cùng nói, chúng sanh nghiệp báo khó nghĩ bàn, chư lâm biến hóa Phật tự tại, Bồ Tát thần lực cũng khó nghĩ, muốn dùng ví dụ để hiển bài, trọn không có dụ để dụ được. Đây thì dẫn lời Phật dạy. Phật dạy rằng nghiệp báo của chúng sinh thì không thể nghĩ bàn được. Nghiệp báo chúng sanh không thể nghĩ bàn. Vậy cho nên chư long, tức là các loài rồng, nó biến quá, không có thể lường hết nổi. Rồi sự tự tại của Phật cũng không thể lường hết nổi. Rồi thần lực của Bồ Tát cũng không có thể hiểu hết được. Cái thần lực của Bồ Tát mình cũng không có thể biết hết nổi. Đó là cái ý nghĩa để nói rằng nghiệp chúng sinh khôn lường, cho nên cái sức biến hóa của Long Thiên cũng không lường, thì cái đạo lực của Bồ Tát tu hành cũng không thể lường. Mà đã không thể lường thì làm lấy cái gì mà ví dụ cho được. Nhưng mà đây tạm Ngài mới dùng ví dụ để cho mình biết đây. Quý vị nhớ coi bao nhiêu cái thí dụ để thấy cái thần lực của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Thí dụ thứ nhất, Nhưng những người trí huệ thông đạt nhân thí dụ để hiểu nghĩa đó. Thí dụ thứ nhất nè: hàng thanh văn trụ bát giải thoát, những sự biến hiện đều tự tại, có thể một thanh hiện nhiều thanh, lại hiệp nhiều thanh thành một thanh, ở giữa không gian nhập quả định, đi đứng nằm ngồi giữa hư không, trên thanh phun nước dưới tuôn lửa, trên thanh tuôn lửa dưới tuôn nước, như thế đều nơi trong một niệm, các môn tự tại vô lượng biên. Thanh văn chẳng đủ đại từ bi, chẳng vì chúng sanh cầu Phật đạo còn hiện được thành thông vô lượng, huống là Phật Bồ Tát đại lực. Nói rằng hàng thanh văn khi mà chứng được lục thông rồi thì các ngài có thể dùng thành túc thông biến hóa ở trên hư không, nhập chánh định, hay là khi mà nhập quả định rồi ở giữa hư không, rồi đi đứng nằm ngồi ở giữa hư không, hoặc là trên thanh phun nước dưới thanh tuôn lửa, vân vân. Nghĩa là mọi cái bất khả tư nghì hiện ra được hết. Thì như vậy đây nói rằng thanh văn tu hành mới có phát nguyện tu để giải thoát bản thân và lợi ích cho chúng sinh trong cái giới hạn nào đó thôi, chưa có đầy đủ lòng đại bi, mà cũng chưa có cầu thành Phật nữa, mà còn được thành thông như vậy, huống nữa là Phật, là Bồ Tát. Nên khi phát tâm tu từ cái phát tâm Bồ Đề cho tới thành Phật thì cái công đức biết bao lớn, biết bao nhiêu, thì làm sao mà không có những cái thành lực vô lượng vô biên như vậy. Đó là cái dụ thứ nhất, dùng thanh văn để dụ. Cái dụ thứ hai: như mặt nhật nguyệt trên hư không, bóng tượng cùng khắp cả mười phương, trong nước ao hồ đầu đầm chậu chén, sông ngoài biển lớn đều hiện cả. Bồ Tát sắc tượng cũng như vậy, hiện khắp mười phương bất tư nghì, đều do ta muội sức tự tại, chỉ có Như Lai là chứng biết. Ở đây nói rằng tại sao mà Bồ Tát hiện thân khắp mười phương được. Bây giờ nó ví dụ như mặt trời mặt trăng ở giữa hư không, phải không? Mặt trời mặt trăng ở giữa hư không là nhiều hay là một? Là một. Vậy đó mà ở nhân gian bao nhiêu sông, bao nhiêu rạch, bao nhiêu ao hồ, bao nhiêu chậu nước, bao nhiêu chén nước để ở ngoài trời thì đều có bóng mặt trời mặt trăng trong đó không? Như vậy từ mặt trời mặt trăng là cái vật thường mà còn có cái khả năng hiện thân khắp hết như vậy, huống nữa là Bồ Tát. Là cái thí dụ thứ hai. Thí dụ thứ ba: như trong nước trong bóng vũ khí các loại sai khác không xen tạp, kiếm kích cung tên loại tất rất nhiều, mão giáp xe cộ chẳng phải một, tùy kia bao nhiêu tướng sai khác, nước trong hiện rõ tất cả bóng, nhưng nước vốn tự không phân biệt, Bồ Tát ta muội cũng như vậy. Đó. Bây giờ ví dụ như có một cái hồ nước trong trong veo, rồi trên hồ nước ta để nào là cung tên kiếm kích tất cả loại đồ binh khí ở cạm chung quanh cái hồ, thì bóng những cái đó có rọi xuống dưới hồ không? Nhìn dưới hồ chúng ta thấy đủ hết những cái hình dáng chung quanh hồ, cái gì có đều hiện xuống. Như vậy thì cái hồ tại sao nó hiện bóng được tất cả? Vì nó là nước trong, phải không? Nước hồ trong yên lặng cho nên mọi cái bóng đều hiện đủ. Bồ Tát cũng vậy, ở trong chánh định tâm thanh tịnh thì tất cả đều hiện đủ chứ có gì. Đó là cái vụ thứ mấy. Là vụ thứ ba rồi. Đến cái vụ thứ tư: trong biển có thành tên thiện âm. Từ cái đây thì sao khó hiểu rồi. Tiếng thành thuận hết loài trong biển, bao nhiêu ngôn ngữ đều hiện rõ, khiến tất cả chúng đều vui đẹp. Hải thành có đủ tham sân si, mà còn khéo biết khéo hiểu tất cả tiếng, vốn là tổng trì tự tại lực mà chẳng khiến được chúng vui mừng. Đó. Ở đây dẫn ở trong biển có một vị thần tên là Thiện Âm. Vị thần này thông suốt hết tất cả tiếng các cái loài ở dưới biển, loài nào cá kình, cá ngư, cá gì đó cũng nói được, tiếng đều biết hết. Như vậy thì một vị thần còn đủ tham sân si mà còn biết được tất cả thứ tiếng, huống nữa là vị Bồ Tát tâm thanh tịnh tu hành đến cái chỗ viên mãn công đức, được cái tổng trì tự tại rồi thì biết tất cả tiếng đâu có ngại gì. Đó là vụ thứ hai. Bây giờ tới vụ thứ năm. Có một phụ nữ tên Biện Tài, cha mẹ cầu trời mà sanh nàng. Có ai lìa ác thích chân thiệt vào trong thân nàng, sanh diệu biện. Nàng ấy có tham dục sân si, còn cho người theo có biện tài, huống là Bồ Tát đủ trí huệ mà chẳng cho chúng được lợi ích. Nói rằng có bà phụ nữ tên Biện Tài, do cha mẹ cầu trời cầu Phật mà được sanh. Bởi được sanh cho nên bà có cái biện tài đặc biệt, và ai gần với bà thì người đó liền được biện tài, như khỏi cần có học gì hết. Những gần được bà thì được biện tài hết. Thì như vậy bà là cái người còn đầy đủ tham dục sân si, vậy mà còn có cái khả năng làm cho mọi người được biện tài, huống nữa là Bồ Tát đầy đủ trí huệ, ai gần Bồ Tát mà không được lợi ích, phải không? Đó là cái thí dụ thứ năm rồi. Bây giờ cái thí dụ thứ sáu. Như nhà ảo thuật biết ảo pháp, hiện được nhiều loại cùng nhiều vật, dây lát hiện làm ngày tháng năm, thành ấp giàu có rất an vui. Thuật gia có đủ tham sân si, còn biến hóa được vui thế gian, huống là thiền định sức giải thoát mà chẳng khiến được chúng vui lục mừng. Bây giờ ví dụ nhà ảo thuật đại tài, thì nhà ảo thuật đó có thể hiện đủ các thứ, hoặc là hiện cho mình thấy cái hình ảnh một thành quách, một chợ búa, người ta sống, ta hoạt động sinh hoạt cả năm này qua tháng kia. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi mà họ xả cái ảo thuật đó thì mình mới nhớ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thì như vậy nhà ảo thuật còn đủ tham sân si mà còn làm cho thế gian thấy những chuyện lạ vui thai, huống nữa là Bồ Tát Phật được ở trong thiền định giải thoát mà không có làm cho mọi chúng sinh được mãn nguyện hay sao? Tới cái thí dụ thứ hai. Lúc trời cùng Tu La chiến đấu, Tu La thua trận đồng chạy trốn, vũ khí xe cộ và quân lữ đồng thời trốn mất không kiếm được. Tu La có đủ tham sân si, còn hay biến hóa bất tư nghì, huống bực thành thông vô lực vô quý lực, biến hiện tự tại đâu lường được. Đây kể chuyện Atula với Thiên Đế Thích đánh lộn nhau, thì hai bên chiến đấu, binh tướng đồ xe cộ đủ hết, nhưng mà khi thua trận chạy trốn, nó biến mất tiêu, không còn ai thấy nó hết, có chỗ khác nó chung vô trong cái cọng sen đó, nó trốn đó. Thì như vậy Atula còn đủ tham sân si mà còn biến hóa được như vậy, huống nữa là bậc thành thông vô quý lực, thì cái chuyện biến hiện làm sao lường nổi. Bây giờ tới thí dụ thứ mấy đây? Thứ tám. Thích Đề Hoàng Nhân có tưởng vương, lúc nó biết Thiên Đế muốn đi, tự quá đủ 32 đầu, mỗi đầu đều đủ 6 ngà trắng, trên mỗi ngà đều có 7 ao, mỗi ao đầy nước thơm trong sạch, trong mỗi ao nước thơm trong ấy có 7 hoa sen rất xinh đẹp, trên mỗi hoa sen xinh đẹp ấy đều có 7 ngọc nữ cõi trời, giỏi nghề đờn ca trỗi âm nhạc, cùng với Thiên Đế đồng vui chơi, voi ấy hoặc lại bỏ bổn hình, tự hóa thân nó như chư thiên, oai nghi đi đứng như trời thiệt, nó có sức thành biến như vậy. Tượng vương có đủ tham sân si, còn hiện thành thông được như vậy, huống bực đầy đủ trí phương tiện, mà nơi ta mũi chẳng tự tái. Thì nói con voi này thì trên quả trời mình nào có biết, nhưng mà nghe Phật nói thì nói vậy hay vậy thôi, phải không? Nghe Bồ Tát Hiền Thủ này kể thì nói có con voi lớn ở trên quả trời Đế Thích. Nếu mà trời Đế Thích muốn đi chơi á, thì nó biết rồi cái thì nó quá 32 đầu, rồi mỗi đầu á có 6 cái ngà trắng, rồi mỗi cái ngà trắng có 7 ao nước, rồi mỗi ao nước thì có hoa thơm trong sạch ở trong đó. Rồi trong mỗi ao nước, cái nước thơm đó có 7 cái hoa sen rất là đẹp. Rồi trên mỗi hoa sen đẹp đó có 7 bà ngọc nữ. Rồi 7 bà đó là giỏi đờn ca âm nhạc rất giỏi, để trỗi nhạc rồi cho Thiên Đế Thích vui chơi. Rồi con voi đó nó lại biến, nó không thành voi nữa mà thành một trời Đế Thích, giống như các vị trời ấy, rồi đi chơi vui. Thì như vậy voi nó còn đủ tham sinh si, nó còn biến hóa được như vậy. Huống nữa là Bồ Tát đầy đủ trí phương tiện mà không được sức tâm mũi tự tại hay sao? Là dẫn những cái thí dụ. Rồi tới cái thí dụ thứ mấy nữa? 9. Như Atula biến thân hình, chân đạp đáy biển kim can tế, nước biển tột sâu ngập nửa thân, đầu cao ngang đỉnh núi Tu Di. Tu La có đủ tham sân si, còn hiện được thành thân to lớn, huống bậc phục ma chiếu thế đăng, mà không tự tại quay thần lực. Nói thành Atula, nó có cái khả năng, nó biến ra một cái thân to lớn, đứng sát với tận với đáy biển, chân nó đạp tận với đáy biển, rồi từ nước từ dưới đáy biển lên nó chỉ nửa thân nó thôi, còn cái đầu nó cao ngang núi Tu Di. Như vậy thì Atula là còn tham sinh si và còn biến hóa được như vậy. Huống là hàng bậc hàng phục chúng ma, ta gọi là chiếu thế đăng, ngọn đèn soi sáng đời, mà không có quay thành như vậy sao? Đến cái vụ thứ mấy nữa? 10. Trời cùng Tu La lướt đánh nhau, thiên đế thần lực bất tư nghì, tùy theo số chúng của Tu La hiện thanh bằng số để cùng đấu. Các A Tu La tự nghĩ rằng, Thích Đề Hoàng Nhân đến đánh ta, tất sẽ bắt ta trói tay chân. Do đây chúng nó đều lo lắng. Đế Thích hiện thân có ngàn mắt, tay cầm kim can tuôn lửa ngọn, mặt giáp cầm gậy rất oai nghiêm. Tu La trông thấy đều sợ chạy. Thiên đế chỉ do chút phước đức còn dẹp phá được quán địch lớn, huống bực đại bi cứu thế, cứu tất cả, đủ công đức lại chẳng tự tại. Nghĩa là trời Thiên Đế Thích đánh với Atula, thì khi đó Đế Thích mới hiện ra Atula có bao nhiêu binh tướng, bên này hiện bằng hoặc hơn nữa. Rồi hiện tay cầm cái chài kim can tuôn lửa, khiến cho nó thấy nó hoảng sợ nó chạy. Thì như vậy Atula là cái người chưa có đủ phước đức nhiều, tại đây nó có chút phước đức thôi mà còn được như vậy, thì huống nữa là cái bậc đầy đủ công đức như Bồ Tát như Phật mà không được tự tại sao? Đó là tới vụ thứ 10 rồi hả không? Bây giờ tới vụ 11. Trong trời đao lợi có thiên cổ, từ nghiệp báo trời mà cảm ra, lúc biết chư thiên ham phóng dật, trên không tự nhiên vang tiếng này, tất cả ngũ dục đều vô thường, như bọt nước kia tánh hư giả, các cõi như mơ như ánh nắng, như trăng trong nước như mây nổi, phóng dật là quán là khổ não, là đường sanh tử chẳng mát mẻ. Nếu ai ham sai việc phóng dật, lọt vào miệng cá lớn sanh tử, những cội gốc khổ của thế gian, tất cả thánh nhân đều nhàm sợ, vũ dục quả diệt các công đức, các ngài phải thích pháp chân thật. Tam thập tam thiên nghe tiếng trống, cùng dắt nhau lên thiện pháp được, thiên đế vì họ giảng diệu pháp, đều khiến thuận đạo trừ tham ái, tiếng trống vô hình không thấy được, còn hay lợi ích chúng chư thiên, hướng bậc đại từ hiện sắc thân mà chẳng tế độ loài hàm thức. Nghĩa là đây kể lại, nó trên quả trời Đau Lợi có cây trống. Cây trống đó khi nào mà thấy trời Đau Lợi và chư thiên ham chơi phóng dật, thì cái trống tự nhiên nó vang là tiếng, là tiếng nó nói, nó nhắc nè: tất cả ngũ dục đều là vô thường, đều là như bọt nước, nó không có bền chắc, nó như là giấc mơ, như là ánh nắng, như trăng trong nước, như mây nổi. Nếu mà buông lung thì nó có nhiều quán, nhiều khổ não, là đường sanh tử, là không mát mẻ. Nếu người nào mà ham diệt phóng dật đó, thì người đó là rơi vào cái bịt miệng của con cá sanh tử, những cái cội gốc khổ của thế gian. Tất cả những người thánh nhân đều sợ, đều nhàm nó, ngũ dục nó hoại diệt những công đức của mình. Vì vậy yêu cầu các ngài phải thích pháp chân thiệt. Nó nói vậy cái mấy ông trời ông giật mình, thì mấy ông trở lại đi lo nói pháp rồi với nhau nghe tu. Mình bây giờ nếu có được cái chuông như vậy đỡ quá. Lúc nào mà đưa thang chơi cười, cái chuông nó nổi lên, nó trống nổi lên, nó nói nhắc như vậy cái thôi buồn hết thang chơi nữa. Thì như vậy cái trống nó là cái gì? Những âm thanh nó không có thiệt, mà nó là vô hình, mà nó còn làm lợi ích cho chư thiên như vậy. Huống là đấng đại từ hiện được sắc thân nó như Bồ Tát, như Phật, mà không tế độ chúng sinh được sao? Cái đó là vô hình mà còn đánh thức người ta được. Huống nữa là Bồ Tát là Phật mà không độ chúng sinh được sao? Đây cái ví dụ thứ mười mấy. Trời cùng Tu La đánh nhau, chư thiên phước đức thù thắng lệnh, thiên cổ vang tiếng bảo chư thiên, các ngài chẳng nên có kinh sợ, chư thiên được nghe tiếng trống này đều hết lo sợ thêm thế lực. Lúc đó Tu La lòng sợ khiếp, bao nhiêu binh tướng kéo chạy lui, cam lồ diệu định như thiên cổ, hằng vang tiếng mà tịch tịnh, đại bi xót thương cứu tất cả, khiến khắp chúng sanh dứt não phiền. Thì ở đây nói rằng cũng cái trống ở cõi trời, cái trống ngày khi mà chư thiên đánh Atula thì nó liền phát ra tiếng, nó khuyên khích, nó khuyến khích các ngài đừng có sợ, nghe tiếng đừng sợ, cái chư thiên hăng hái lên cái đánh tụi Atula thua chạy. Như vậy thì cái trống mà nó còn có cái khả năng thúc giục cho người ta mạnh mẽ lên. Huống nữa là cái lòng từ bi cứu khổ của chư Phật, chư Bồ Tát mà không dứt phiền não chúng sinh được sao? Đến cái vụ thứ mười mấy. Thiên đế ứng khắp các thiên nữ, 92 na do tha thân, khiến cho thiên nữ đều tự bảo, thiên vương chỉ cùng ta riêng vui, như khắp ứng với chư thiên nữ, trong thiện pháp đường cũng như vậy. Hai trong một niệm hiện thành thông, đều đến trước mặt mà thuyết pháp. Thiên đế có đủ tham sân si, hay khiến quyến thuộc đều hoan hỷ, huống bậc phương tiện đại thành thông mà chẳng khiến được chúng vui đẹp. Nói rằng trời đế thích ngài có đông thiên nữ, mà khi ngài muốn vui chơi thiên nữ một thân, ngài mà biến vô số thân, bao nhiêu thiên nữ thì có bao nhiêu thanh ngài. Vì vậy mà thiên nữ thấy có ngài, ngài sống vui với họ. Thì như vậy, rồi cái khi nào mà ngài thuyết pháp cũng vậy, một thân mà quá ra trăm ngàn thân rồi thuyết pháp cho trăm ngàn người nghe. Thì như vậy, trời đế thích còn có đủ tham sân si, vậy mà còn có khả năng biến hóa làm cho mọi người vui. Huống nữa là chư Phật, chư Bồ Tát có đại phương tiện, có đại thần thông mà không làm cho chúng sinh được vui đẹp sao? Bây giờ tới cái thí dụ thứ mấy nữa. Tha quá tự tại, thiên vương ở trong cõi dục được tự tại, dùng hoặc nghiệp khổ làm rõ lưới, cột trói tất cả hạng phàm phu. Thiên vương kia có tham sân si, với chúng sanh còn được tự tại, huống bực đủ cả mười trí lực mà chẳng khiến được chúng đồng hành. Nói rằng cõi trời tha quá tự tại đó, ở cõi trời đó người trời tha quá tự tại, đối chúng sinh ở trong cõi dục giới này ổng có đủ phương tiện, ổng làm cho chúng sinh mê sai, để cho chúng sinh mê làm gọi là hoạt, rồi tạo những cái nghiệp sai lầm là nghiệp, rồi tạo những sai lầm rồi khổ là khổ, rồi như vậy hoặc nghiệp khổ là cái rọ, là cái lưới, cái mình cứ lẩn quẩn trong cái dòng phàm phu hoài, mình thoát ra khỏi cái dòng của trời tự tại không được. Như vậy thì trời tự tại là còn có tham sân si, như vậy đó mà làm cho chúng sinh mất tự do. Huống nữa là Phật Bồ Tát đủ mười trí lực mà không làm cho những người đồng hành được lợi ích sao? Ví dụ thứ mấy nữa? 15. Đại thiên thế giới đại phạm vương, tất cả chỗ ở của phạm thiên đều hay hiện thân ngồi ở trước, diễn thông tiếng phạm âm vi diệu. Đại phạm vương kia ở thế gian, thiền định thành thông còn như ý, huống đấng xuất thế gian vô thượng mà thiền giải thoát chẳng tự tại. Trời đại phạm thiên nói rằng ngài ở chỗ ở của ngài mà ngài hay hiện thân ở trước những cái chúng để mà diễn nói những cái tiếng pháp vi diệu. Trời phạm thiên hồi tu thì tu các cái định như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền tới tứ thiền, tứ thiền thì sanh có phạm thiên, thì như vậy hay là quán từ bi hỷ xả đó thì được cái sanh về cõi phạm thiên. Thì như vậy những vị này còn tu về cái thế gian thiền, tức là cái thế gian thiền mà còn được tự tại như vậy, huống nữa là Bồ Tát, là Phật, là tu vô lượng cái pháp môn xuất thế mà không có giải thoát được tự tại cho chúng sinh sao? Đến cái thí dụ thứ mấy? Mười mấy? Tới 16. Ma Hê Thủ La trí tự tại, đại hải Long Vương lúc làm mưa có thể phân biệt đến từng giọt, ở trong một niệm biết rõ ràng, bực vô lượng kiếp xin tu học, được trí giác bồ đề vô thượng, há lại chẳng được trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sinh. Nói cõi trời Ma Hê Thủ La này được cái trí nhiều lắm, rộng lớn lắm, cho nên một trận mưa đó mà ông đếm được hết trơn này, mưa đó bao nhiêu giọt mưa ông đếm được hết, mình đếm nổi không? Một trận mưa bao nhiêu hột ông đếm được hết. Thì đây mới nói như vậy thì ông đếm được tất cả hột mưa. Huống nữa là Bồ Tát, là Phật, là trí giác bồ đề vô thượng mà không biết tất cả tâm chúng sinh sao? Nghĩa là một ông trời còn đếm được tất cả giọt mưa, huống nữa là Bồ Tát, là Phật mà không biết được tất cả tâm niệm chúng sinh sao? Đó, cho nên Phật Bồ Tát biết tâm niệm mình hết. Tới vụ thứ mười mấy? 17. Chúng sanh nghiệp báo bất tư nghì, dùng sức đại phong khởi thế gian, biển rộng, núi to, thiên cung điện, các báo quang minh muôn vật loại, cũng hay nổi mây cùng mưa lớn, cũng hay làm tan những vân khí, cũng hay thành thục loài ngũ cốc, cũng hay an lạc các chúng sinh. Đại phong chẳng học ba la mật, cũng chẳng học Phật và công đức, còn làm thành việc bất tư nghì, huống bực đầy đủ những hạnh nguyện. Đó, đây mới nói rằng do cái nghiệp bất tư nghì của chúng sinh, đây là nói cái thế giới này nó thành tựu đó, cái nghiệp bất tư nghì của chúng sinh do cái nghiệp đó mà khiến cho có một cái trận gió lớn nó thổi ở thế gian, rồi thế gian nó tụ lại, rồi thành nào là biển, nào là núi, là cung điện, là ánh sáng, làm đủ hết tất cả vật, rồi mây rồi mưa rồi đủ thứ ngũ cốc. Thì như vậy cái trận gió lớn đó nó không có phải học sáu pháp ba la mật mà nó còn làm đủ cho tất cả chúng sinh. Huống nữa là những vị học Phật có đầy đủ công đức mà không được làm cho hạnh nguyện mình tự tại hay sao? Bây giờ tới cái vụ thứ mười mấy nữa, 18. Nam tử nữ nhân các thứ tiếng,
âm thanh của tất cả chim hoa, tiếng biển gào sông,
hải sấm nổ đều hay vừa đẹp ý chúng sanh. Huống bực tiếng biết tiếng tánh như vang, đến được biện tài diệu vô ngại, ứng khắp chúng sanh mà thuyết pháp, mà chẳng khiến được chúng sanh mừng. Ở đây nói rằng tiếng người nam nè, tiếng người nữ, tức là những cái người hát đó, phải không? Những người mà biết âm nhạc hát thì tiếng nam tiếng nữ, rồi có những cái tiếng chim hót, rồi tiếng biển sóng biển gào, tiếng sóng nổ, người nghe những tiếng đó mình cũng còn thích còn vui. Huống nữa là cái người tu biết mọi thứ âm thanh đều như vang không thiệt thì được cái biển tài vô ngại, mà không thuyết pháp làm chúng sanh vui mừng sao? Đó, như vậy thì để chỉ Bồ Tát Phật, nghĩa là đủ những cái âm thanh để làm cho chúng sinh được dễ thức tỉnh, được vui mừng. Rồi theo cái thí dụ 19, biển có pháp hy kỳ đặc biệt, bình đẳng ấn tượng tất cả cảnh, bửu vật thế gian và muôn dòng, dung nạp tất cả không chống đối, vô tận thiền định bực giải thoát, là bình đẳng ấn cũng như vậy. Phước đức trí huệ các diệu hạnh, khắp tu tất cả không nhàm đủ. Ở đây nói rằng ngoài biển đó, nó có cái kỳ đặc của nó, hy kỳ đặc biệt thường gọi là kỳ đặc đó nha. Cái nó được cái ấn bình đẳng. Ấn bình đẳng là gì? Tức là trên trời có mây, có gì có hiện với biển không? Tất cả đều in xuống biển, chứ ấn là in, nghĩa là mọi hình ảnh gì ở trên có thì nó đều in hết xuống biển. Như vậy thì nó in hết tất cả hình ảnh nó xuống biển rồi, ở trong biển lại có những vật báo nữa, rồi nó lại chứa hết bao nhiêu dòng nước ở ngoài, đổ vô nó cũng dung hết, nó không có dư, không có đầy. Như vậy thì cái biển nó không là một cái không có biết tu hành gì mà nó còn được như vậy. Thì huống nữa là những người tu được vô tận thiền định, được giải thoát, là cái bình đẳng ấn, cái tâm như cái ấn bình đẳng, phước đức trí huệ được đầy đủ mà không làm cho tất cả chúng sinh được nhàm đủ sao? Tức là để thấy mọi chúng sinh những cái cần các ngài đều làm cho đủ hết. Còn cái đoạn này nó hơi dài. Vụ này vụ thứ mấy đây? Vụ thứ 10. Trong cái vụ này nó có chia ra 20. Vụ 20 trong cái vụ này nó có chia ra làm 3 thứ. Một là mây, hai là sấm, ba là mưa. Chia ra làm 3 thứ vậy: mây, sấm, mưa. Thì trước nói mây đây, mà do Long Vương nó làm. Đại Hải Long Vương lúc du hí, nơi nơi chốn chốn được tự tại, nổi mây trùm khắp cả bốn châu, mây đó đủ những màu trang nghiêm. Cái mây của Long Vương hiện đây. Đệ lục tha hóa tự tại thiên, nơi đó màu mây như chân kim. Ở phải trời tha hóa tự tại thấy mây giống như là vàng ròng. Rồi mây trời quá lạc màu xích châu, mây trời đấu sức màu xương tuyết. Mây nó hiện ở trời cõi trời quá lạc thì như cái xích, màu xích châu, còn mây hiện cõi trời đấu sức thì giống như xương như tuyết. Mây trời giả ma lưu ly như là lưu ly, mây trời đao lợi màu mã não, trời tứ thiên vương màu pha lê, trên mặt đại hải màu kim cang, cõi thảnh na la màu diệu hương, ở chỗ ở chư long màu liên hoa, chỗ ở giả xoa màu bạch nga, trong a tu la màu sơn thạch, châu ước đơn Việt màu vàng lửa, ở trong diêm phù đề màu thanh bửu, thanh bửu tức là hột châu xanh, hai châu kia màu tạp trang nghiêm, tùy chúng sở thích mà ứng đó. Thì như vậy cái may đó nó hiện tùy theo mỗi chỗ mà thấy khác nhau. Bây giờ tới sắp chốt. Và lại tha hóa tự tại thiên, trong mây chớp sáng như nhật quang. Mà cái chớp ở trong cõi trời tha hóa thì giống như cái ánh sáng mặt trời. Trên trời quá lạc như nguyệt quang. Ở trời quá lạc thì thấy cái ánh chớp như là ánh sáng mặt trăng. Trên đô xuất thiên vàng diêm phù giống như màu vàng. Trên giả ma thiên màu khao khuyết. Trời đao lợi sáng màu lửa vàng. Trên tứ thiên vương, tứ vương thiên màu cát báo, trong đại hải kia màu xích châu, chỗ khảnh na la màu lưu ly, chỗ long vương ở màu bửu tạng, chỗ giả sa ở màu pha lê, trong a tu la màu mã não, châu quốc đơn Việt màu quả châu, trong diêm phù đề màu đế thanh, nơi hai châu kia tạp trang nghiêm, như màu của bảy của mây chớp cũng vậy đó. Nó chớp đó tới bốn thứ, mây rồi tới chớp, chớp rồi tới sấm này. Tới tiếng sấm nghe nó khác nhau, tiếng sấm như thế nào? Tha quá sấm nổ như phạm âm, quá lạc thiên như tiếng đại cổ trống lớn, đâu xuất thiên như tiếng sướng ca, giả ma thiên như tiếng thiên nữ, nơi trời tam thập tam kia như âm thanh của khảnh na la, nơi cõi tứ thiên hộ thế như tiếng của tầng thành càn tháp bà, trong biển như tiếng hai núi chạm, trong khảnh na la tiếng tiêu địch, trong thành long vương tiếng tầng già, chỗ giả xa ở tiếng long nữ, nơi a tu la tiếng trống trời, ở trong nhân loại tiếng hải triều. Nghĩa là trong cái cõi mình nghe tiếng sấm như tiếng hải triều ong vậy. Rồi dịch nó tới mưa. Tha quá tự tại mưa diệu hương, các thứ tạo qua dùng trang nghiêm, quá lạc thiên mưa qua đa la, mạng đà la qua rơi mà rưới hương, trên đâu xuất thiên mưa mani, đầy đủ các thứ bửu trang nghiêm, bửu châu trong tóc như nguyệt quang, y phục thượng diệu màu chân kim, trời giả ma mưa tràn phan lộng, tràn qua hương thoa đồ nghiêm sức, y thượng diệu màu xích chân châu, và các thừa cùng các thứ kỹ nhạc tốt, nao lợi thiên mưa châu như ý, hương kiên hát trầm thủy chiên đàn, quốc kim kê la đa ma thải, hoa đẹp nước thơm sen nhau rưới, trong thành trí vương mưa thức ngon, đủ sát hương vị thêm sức khỏe, cũng mưa vô lượng các diệu bửu, tất cả đều do long vương làm. Và lại trong ở nơi trong đại hải kia, mưa tuôn chẳng dứt như trục xe, lại mưa vô tận tạng đại bửu, cũng mưa các thứ đồ trang nghiêm, xứ khảnh na la mưa anh lạc, y phục màu liên hoa và bửu, hương mạc lợi và bà sư ca, các thứ âm nhạc đều đầy đủ, trong thành chư long mưa xích châu, thành giả xoa mưa mani quang, trong a tu la mưa dao gậy, dẹp trừ tất cả những quán địch, châu quốc đơn Việt mưa anh lạc, cũng mưa vô lượng hoa thượng diệu, phất bà cù gia hai châu kia đều mưa các món đồ trang nghiêm, diêm phù đề mưa nước trong sạch, đó cõi mình mưa nước. Thì như vậy các cõi mưa thì cái thứ này thứ kia, tới mình mưa nước không, không có cái này cái kia gì hết. Thấm nhuần mọi nơi thường phải thời, nuôi lớn cây hoa quả và thuốc, thành thục tất cả những lúa mạ, như vậy vô lượng diệu trang nghiêm, các thứ may chớp sấm mưa bốn thứ ha, mây chớp sấm mưa long vương tự tại đều làm được, mà thân chẳng động chẳng phân biệt, long vương ở trong biển thế gian còn hay hiện được sức năng tư, huống bực vào biển pháp công đức mà chẳng hiện được đại thần biến. Như vậy thì Long Vương ở thế gian mà còn hiện được những cái đặc biệt đó, huống là những vị Bồ Tát, những vị Phật đã nhập được cái biển công đức rồi thì làm sao mà không có những cái thần biến mà thế gian không thể hiểu nổi. Tới đây thì không còn ví dụ nữa, như vậy tất cả bao nhiêu thí dụ? 20 thí dụ. Mà 20 thí dụ có chừng bao nhiêu thí dụ mình biết? Còn bao nhiêu cái thí dụ là trên quái trời, là sóng trời, là chư thiên, là Long Vương, là gì gì không, thành nó xa lạ cho mình. Nhưng mà đây thì các ngài muốn dẫn bao nhiêu cái vụ đó để biết sức tự tại của Bồ Tát, của Phật, đó là được công đức không thể lường. Như hôm mình học rồi đó, tay này phóng quang có những cái gì, tay kia phóng quang có những cái gì, phải không? Muốn gì được nấy, đó là sức tự tại. Thì sức tự tại đó là do công đức tu. Còn những vị thần chư thiên chưa tu bao nhiêu mà còn có tự tại vậy, huống nữa là tu như Phật, như Bồ Tát, không có sao, phải không? Đó, qua những thí dụ để cho mình tin chắc, bây giờ mới nói. Môn giải thoát của chư Phật, của chư Bồ Tát, tất cả ví dụ không lệ được. Nay tôi tạm dùng các ví dụ lượt nói Bồ Tát tự tại lực, trí huệ đệ nhất, huệ quảng đại, trí huệ chân thiệt, huệ vô biên, thắng huệ và cùng huệ thù thắng. Pháp môn như vậy mà đã nói, pháp này hy hữu rất kỳ đặc. Nếu người nghe xong lãnh thọ được, hay tin hay thọ hay khen nói, việc làm như vậy rất là khó. Tất cả phàm phu ở thế gian, người tin pháp này rất là khó. Nếu ai siêng tu phước thâm tịnh, do nhân lành xưa mới tin được. Như vậy thì cái thần lực, trí huệ lực của Phật, của Bồ Tát nó rất là kỳ đặc, rất là hy hữu, không có thể ví dụ nổi. Ngài mượn những cái thí dụ nhỏ nhỏ đó để cho mình tạm hiểu. Nếu mình nghe được và mình hiểu thì cái điều đó là do công đức làm nhiều đời của mình mới tin hiểu được. Chứ người phàm phu nghe mấy cái này thì khó hiểu, khó tin lắm. Quần sanh trong tất cả thế giới, ít ai muốn cầu thanh văn thừa. Bây giờ qua cái thí dụ khác nha. Người cầu độc giác lại càng ít, người hướng đại thừa rất khó gặp. Ở đây so ở trong cái thế gian này mà người cầu hàng thanh văn, cầu độc giác đó, là ít có ai cầu lắm, phải không? Huống nữa là cầu đại thừa thật là khó. Cầu tu hạnh Bồ Tát thành Phật là hết sức là khó. Người hướng đại thừa còn là dễ, tin được pháp này lại khó hơn. Hướng lại trì tụng vì người nói, đúng pháp tu hành hiểu chân thật. Người pháp tâm đại thừa đã là khó như vậy rồi đó, mà tin được cái pháp của Phật nói này còn khó hơn, của Bồ Tát nói này còn khó hơn nữa. Nếu ai mà tin được, hiểu được, nói cho người nghe thì thôi quá ít có. Hoặc người đem đại thiên thế giới đầu đội một kiếp, thân chẳng động, việc người này làm chưa là khó, người tin pháp này mới là khó. Nghĩa là lấy cả tam thiên đại thiên mà đội trên đầu đứng một kiếp, chuyện đó không có khó. Thôi thầy biểu tụi con đội quả núi thôi. Đội quả núi đứng chừng 10 năm thôi, làm được không? Không ai làm nổi. Huống nữa là đội cả tam thiên mà vậy mà nói rằng chưa khó bằng tin cái pháp này. Pháp này tin nó còn khó hơn. Hoặc người tay bưng 10 quốc độ, đứng giữa không gian trọn 10 kiếp, việc người này làm chưa là khó, tin được pháp này mới là khó. Nghĩa là ôm 10 cái quả nước, 10 cái quả địa cầu, đứng ở ngoài không gian 10 kiếp mà không khó, tin được pháp này còn khó hơn cái điều đó nữa. Thì như vậy thiệt là chuyện quá hi hữu. Nơi 10 cõi vi trần số chúng, cho vật sở thích trọn một kiếp, phước đức người này chưa là thắng, người tin pháp này mới tối thắng. nghĩa là cái số cõi nước nhiều như vi trần, rồi những chúng sanh ở trong đó, đó trong cõi nước đó, đó cái gì muốn gì mình cho nấy, cúng dường đủ hết. Vậy mà chưa phải khó, nghĩa là mình tu được cúng dường vậy chưa phải là thù thắng, mà mình tin được kinh này, những cái lời nói này mới là thù thắng hơn nữa. À, nơi mười cõi vi trần số Phật đều kính cúng thờ trọn một kiếp, nếu tụng trì được phẩm kinh này, phước này tối thắng hơn người trước. Nghĩa là người nào ở trong mười cõi Phật nhiều số vi trần, cõi Phật nhiều số vi trần, mình đều cung kính cúng dường trọn một kiếp, mà cái công đức đó không sánh bằng thọ trì cái phẩm kinh này. Phẩm kinh này thọ trì còn phước đức nhiều hơn. Đó là nói cho thấy cái đặc biệt của cái kinh này. Lúc hiền thủ Bồ Tát nói kệ này rồi, thập phương thế giới chấn động sáu cách, cung ma ẩn khuất, các đạo thôi dứt, ác đạo thôi dứt, thập phương chư Phật đều hiện ra trước, đồng đưa tay hữu so đảnh ngài và đồng tiếng khen, lành thay ông khéo nói pháp này, chúng ta tất cả đều tùy hỷ. Cái này sao mà kỳ đặc lắm vậy. Như vậy thì để kết thúc lại, cái phẩm này, phẩm này là phẩm công đức của người phát tâm Bồ Đề tiến tu đến thành Phật quả. À, tu công đức của người phát tâm Bồ Đề tiến tu đến thành Phật quả, thì như vậy từ khi phát tâm tu cho đến thành Phật công đức thế nào, thì trong đây diễn tả công đức của người tu đó, từ mới phát tâm tu cho đến lần lần lên, mỗi thời gian tu công đức dồn chứa cho tới thành Phật, thì cái sức tự tại của Bồ Tát, của Phật không thể nghĩ bàn. Đó, bởi không thể nghĩ bàn cho nên diễn tả cho mình nghe mình tin không nổi, phải không? Mình không thể tin nổi, công đức quá nhiều. Mà ai nghe đó mà tin nổi thì người đó người công đức thôi vô kể, không có cái gì bì nổi hết. Tại sao công đức quá lớn vậy? Bởi vì dù chúng ta cúng dường vô số lượng chư Phật thì được công đức có phước thôi. Còn cái này công đức phát tâm tu đến thành Phật, mà mình tin được thì mình mới cố gắng mình tu, phải không? Mình cố gắng tu thì mình mới thành Phật. Thì cái thành Phật đó là cái phước đức trên tất cả đó. Chứ còn nếu mà mình nghe đây mà mình ngán quá, mình thối tâm á, thì sao? Mình lo làm việc này việc kia mà mình không chịu tin rằng người tu phải tích lũy vô lượng vô biên kiếp công đức của mình tích tụ lại tới viên mãn thành Phật. Mình tin chắc như vậy cho nên tu mình không có thối chuyển, không có lui sụp, phải không? Mình không có ngán. Bây giờ ở đây mà có khi nào cái vị nào nói tất cả quý cô tu 100 kiếp nữa chưa thành Phật, nghe nói ngán chưa? Ngán không? À, nghe họ nói vậy cái thối Bồ Đề Tâm, thầy dạy tu cái gì mà trì trệ quá, tới 100 kiếp nữa mới thành Phật, lâu chết, ngán chết, phải không? Nghĩ vậy rồi cái thối Bồ Đề Tâm. Thì như vậy 100 kiếp đối với cái hạnh Bồ Tát đây có thấm vào đâu chưa? Đâu có thấm vào đâu. Bởi vậy cho nên ở đây không nói 100 kiếp, ngàn kiếp, mà nói vô số kiếp. Nghĩa là cứ tu mà mỗi đời thì mình đều có công đức hết, phải không? Nghĩa là cái nhân mình gieo rồi mình tu thì một đời tu là tạo bao nhiêu hạnh tốt, mà bao nhiêu hạnh tốt là tạo bao nhiêu công đức tốt. Mà cứ một đời được mớ được hoài thì không khác nào mình có cái kho, cái mình có nhiều công đức, mình có nhiều của vàng bạc ngọc ngà bỏ vô kho, cứ bỏ hoài, đời này bỏ mớ, đời kia bỏ mớ, bỏ cho tới trăm ngàn muôn ít đời, chừng khui cái kho ra cái thì mình sao? Thôi giàu vô kể, phải không? Như vậy cho nên công đức không ai tính lường được hết. Thì như vậy mình muốn được cái kho mình chứa đầy, chứa nhiều, hay là muốn chứa ít ít thôi? Chứa nhiều hay chứa ít? muốn chứ nhiều thì cứ ráng làm cho nhiều, làm hoài không có chán. Phải không? Đời này đời khác cứ như vậy mà tiếp tục. Nói bao nhiêu kiếp cũng kìa, thôi tôi cứ làm hoài. Nghĩa là tôi một đời thì có được một mớ công đức rồi, phải không? Thì không có thiệt thòi gì hết. Nghĩa là đời này bỏ vô trong kho mớ, đời khác bỏ vô mớ, trăm ngàn muôn ít đời thì kho tôi càng đầy, chừng đó tôi càng giàu hơn thiên hạ, phải không? Chứ còn mình cứ ngán hoài, cái tật của mình là dễ biết đủ, thấy không? Dễ biết đủ, dễ biết đủ với công đức á, mà còn không biết đủ với dục lạc thế gian, phải không? Thế gian tiền cửa không biết đủ, mà cái công đức thì biết đủ rồi. Thôi tôi bố thí nhiêu cũng đủ rồi, phải không? Thôi tôi giúp người đó nhiêu cũng được rồi, cứ nghĩ đủ không à? Mà với Bồ Tát thì không cho mình biết đủ. Mình biết đủ với dục lạc thế gian, tài sắc danh lợi gì đó, mình biết đủ, mình không có ưa mê. Tại sao cái đó mình không ưa mê? Vì nó là cái vô thường, tạm bỡ, không có giá trị, phải không? Cho nên đối cái đó mình không ưa, không mê nó, mình biết đủ. Còn cái công đức làm lợi ích chúng sinh là cái công đức, là kho báu vô tận, thì cái đó là cái chân thật, không có mất. Cho nên mình cứ tạo hoài, đời này đời khác cứ nguyện, kiếp kiếp đời đời tu cho nào thành Phật nữa thôi, không bao giờ dừng ở chỗ nào hết. Nói là Thanh Văn, nói là Duyên Giác, nói là Bồ Tát gì tôi cũng không dừng hết, tôi thành Phật mới thôi à. Cho nên trong cái bài sám hối đó, ngã kim bất vị cầu gì đó, nó nói nghe ngoài quá mà. Thanh Văn cũng không chịu nè, Duyên Giác không có chịu nè, rồi Quyền Thừa Bồ Tát cũng không chịu nữa, Di Y Tối Thượng Thừa Pháp Bồ Đề Tâm à, phải không? Chỉ có thành Phật mới thôi à, phát tâm thành Phật thôi. Thì như vậy đó là tạo cho mình một cái ý niệm nhận định rằng mình tu phải thành Phật, chứ không có dừng ở nửa chừng. Mà thành Phật thì tất nhiên phải đủ đầy cái kho công đức như biển vậy đó, công đức Phật như biển thì mình phải đủ công đức như vậy. Thì giờ hỏi một đời tụi con làm từ hồi trẻ cho tới già, tiền bạc đồ báo tụi con mua sắm như là vàng nè, kim cương rồi đó, một đời tụi con mua sắm để dành được chuyện nhiều. có khi suốt đời rồi ta không dư được gì hết. Còn nếu mà ráng làm giỏi lắm thì dư sắm được mớ cao lắm chừng 5-3 ký vàng đó chứ gì. Thì như vậy đó, mà hạ chừng nào được cái của báo nhiều biển vậy đó thì chừng mới nhiều đời. Thì như vậy đối với công đức của Phật dạy đây, nó không phải như là cái của thế gian. Của thế gian ăn hết, làm nhiêu ăn nhiêu, tiêu quá hết trơn, nó không còn. Còn mình làm lợi cho chúng sinh đó, nó không mất. Mình học chánh pháp, mình giáo hóa chúng sinh, thì giáo hóa người ta thì cái công đức đó nó còn hoài, nó không mất. Bởi vậy cho nên tích lũy đời đời kiếp kiếp thì tạo thành công đức vô lượng vô biên. Mà nếu nghe tới công đức vô lượng vô biên vậy mà mình vẫn tin được, mình thích thú, thì nhất định mình sẽ tiến tới thành Phật. Cho nên tin được cái này là công đức lớn vô kể, không có gì bằng hết, phải không? Còn nghe này mà ngán được hết xui đó thì người đó không có được công đức. À, như vậy mới biết cái ý nghĩa tại sao phẩm này lại quan trọng lắm vậy. Nói phẩm này rồi cái sáu điều chấn động hết, giống như Phật ra đời đó, phải không? Đó là để nói rằng ai mà nghe được cái phẩm này, biết được công đức của Bồ Tát, của Phật, mà mình vẫn tin chắc để cố gắng mình tiến tu, không thối chuyển, không lui sụp, thì cái người đó là cái người đáng để được khích lệ, sau này sẽ thành Phật. Cho nên tin như vậy đó là công đức lớn vô kể. Vậy hiểu phẩm này chưa? Bây giờ sắp qua cái phẩm khác, nhưng mà trước khi qua phẩm khác thì đính chánh lại. Hôm trong phẩm này có cái từ ngữ là tứ lưu đó, tứ lưu trong cái bài tụng đoạn trước đó, thì hôm đó thầy nói tứ lưu là sinh lão bệnh tử, nói đó là sai. Bữa nay ai cải chánh lại, tứ lưu, một là kiến lưu. Kiến lưu là gì? Tức là do cái kiến hoặc ở trong tam giới mà nó lôi cuốn mình, phải lăn lộn ở trong ba cõi thì gọi là kiến lưu. Kiến là kiến chấp đó, cái kiến chấp mà nó làm cho mình phải trôi lăn trong tam giới đó, cho nên gọi đó là kiến hoặc. Cái kiến mê lầm nó đưa mình mãi lăn lộn trong tam giới thì gọi đó là kiến lưu. Cái thứ hai là dục lưu, là các cái hoặc trong dục giới. Dục là cõi dục giới, các cái mê lầm trong cái cõi dục giới này nó làm cho mình phải trôi lăn trong cõi dục giới mãi không ra được, gọi đó là dục lưu. Thứ ba là hữu lưu. Hữu lưu tức là chỉ cho tất cả cái mê lầm mà dẫn mình sanh trong các cái cõi như là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó tất cả cõi mà bị sinh thì gọi đó là hữu lưu. Đó là nói chung tất cả cái quạt, cái mê lầm. Cái thứ tư là vô minh lưu. Vô minh lưu tức là cái vô minh, là cái dòng nước cuốn mình trôi lăn mãi trong tam giới không có ngày ra khỏi, nên gọi là vô minh lưu. Đó. Như vậy thì tứ lưu, một là kiến lưu, hai là dục lưu, ba là hữu lưu, bốn là vô minh lưu. Đó gọi là tứ lưu.